Chương 217. Ta đã thôi diễn quá ngàn khắp. Chương 217. Ta đã thôi diễn quá ngàn khắp. Cùng lúc đó, Diệp Trần quay người mặt hướng Lăng Tiêu phái các đệ tử, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất xuyên thấu lòng người. Lăng Tiêu phái đệ tử nghe lệnh, toàn lực hiệp trợ Thanh Hà trưởng lão bảo đảm phòng ngự đại trận không việc gì. Là trưởng môn, Lăng Tiêu phái các đệ tử cùng kêu lên đáp, thanh âm tại trong đại trận quanh quẩn, vang dội lại kiên định. Mỗi người ánh mắt đều dấy lên quyết tâm cùng trách nhiệm, ý thức được thời khắc này mỗi một phần cố gắng đều quan hệ đến toàn bộ thiên khung thành an nguy. Các đệ tử cấp tốc hành động, bắt đầu bố trí trận pháp. Có người tại đại trận bốn phía ra cố phù văn, vẽ phù lục phòng ngự, có người tại trận tâm điều tiết khống chế linh lực hướng chạy, bảo đảm linh lực chuyển thâu không gián đoạn. Toàn bộ đại trận vận chuyển phía dưới, linh lực như là dòng sông to lớn giống như tại phủ thành chủ bốn phía lưu động, kiên cố linh lực bình chướng dần dần hình thành, phảng phất đem toàn bộ phủ đệ chăm chú vây quanh, bảo hộ đến kín không kẽ hở. Thanh Hà đứng tại trung tâm trận pháp, hai tay tiếp tục kết ấn, lông mày cau lại, tụ tinh hội thần nắm trong tay linh lực lưu động, ánh mắt của nàng chuyên chú, linh lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, rót vào đại trận, làm cả bình chướng càng quang mang bắn ra bốn phía. Lăng Tiêu phái các đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, bao quanh trận pháp đứng thành một vòng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp đại trận phòng ngự. Giờ phút này, tại ngoài đại trận, Kim Hách điều khiển dị thú đã đến bình chướng trước. Những cái kia hắc ám dị thú hình thể khổng lồ, dữ tợn, nanh vuốt sắc bén, trong mắt lóe ra tham lam quang mang, phảng phất đã ngửi được con mồi hương vị. Bọn chúng gầm nhẹ gào thét, phảng phất tại tuyên cáo sắp đến hủy diệt, một đầu to lớn dị thú phóng tới linh lực bình chướng, ý đồ xé rách tầng này bảo hộ, bén nhọn lợi chảo hung hăng chụp vào màn sáng, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thanh Hà thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay kết ấn tốc độ tăng tốc, trong miệng than nhẹ chú ngữ, một đạo càng mạnh linh lực trong nháy mắt đặt thêm tại trên bình chướng. Trên bình chướng bộc phát ra chói mắt kim quang, đem con dị thú kia bỗng nhiên bắn ngược ra ngoài, dị thú đập tầm ầm trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng hô. Những dị thú khác tựa hồ bị chọc giận, nhao nhao hướng bình chướng phát động mãnh liệt tiến công, lợi chảo, răng nanh không ngừng mà đụng vào trên màn sáng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Lăng Tiêu phái các đệ tử lập tức triển khai trợ giúp, riêng phần mình đứng vững vị trí, đem linh lực liên tục không ngừng truyền thâu đến trong trận pháp. Diệp Trần quan sát đến toàn bộ thế cục, thỉnh thoảng cho các đệ tử phát ra chỉ lệnh, điều chỉnh linh lực lưu động tiết tấu cùng phương hướng, bảo đảm đại trận tại mọi người hợp tác bên dưới vững như bàn thạch. Các dị thú mấy lần va chạm không có kết quả, tựa hồ càng thêm phẫn nộ, công kích tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Bình chướng mặt ngoài dần dần xuất hiện một chút vết rách, lung lay sắp đổ, nhưng Thanh Hà vẫn như cũ đứng ở trong trận tâm, cắn chặt răng, trong hai mắt lộ ra một vòng bất khuất quan mang, tiếp tục ra chỉ linh lực, gắt gao ổn định phòng ngự. Diệp Trần phát giác được điểm này, lập tức phân phó đệ tử khác, đem linh thạch mang lên đến, rót vào trận tâm, gia tốc trận pháp vận chuyển. Các đệ tử nhao nhao hành động, đem chuẩn bị xong linh thạch cấp tốc bày ra tại trận pháp từng cái tiết điểm, linh lực ba động mãnh liệt hơn. Diệp Trần tự mình đứng tại trung tâm trận pháp, cùng Thanh Hà đứng song vai, song trưởng chống đỡ tại trận tâm, một cỗ mênh mông một hành chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào trận pháp, chữa trị trên bình chướng vết rách thêm ít sức mạnh. Diệp Trần hô, trong ánh mắt mang theo kiên định, đám người không dám thất lễ, nhao nhao toàn lực ứng phó, đem linh lực không ngừng rót vào trong trận pháp, bình chướng một lần nữa tỏa ra hào quang chói sáng, ngăn trở dị thú hung mãnh tiến công đột nhiên, thanh long tiếng long ngâm rung khắp chân trời, giống như lôi đình anh minh, lập tức chuẩn bị bay vào trong vết nứt hư không. Hắn biết, thanh long chuẩn bị tiến về dị thú đầu nguồn, lấy ngăn cản càng nhiều xâm nhập. Diệp Trần ra hiệu thanh long không nên tiến vào hư không, nó chính là muốn để tất cả dị thú đều đi ra. Thiên Tân vạn khổ một lần nữa, trận chiến này, hắn đã ở trong lòng thôi diễn quá ngàn khắp vạn lần, hắn có lòng tin tuyệt đối. Diệp Trần từng bước một đi ra phủ thành chủ phòng ngự trận, ánh mắt kiên định giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, nhìn chăm chú những cái kia đập vào mặt dị thú, không hề sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân linh lực tại thể nội lưu chuyển, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy vận sức chờ phát động lực lượng. Theo khí tức của hắn kéo lên, thiên khung thanh đế chém khí tức tại quanh người hắn như là ngọn lửa màu xanh giống như dâng lên. Tại thời khắc này, thiên khung thành bầu trời phảng phất bị bổ ra một vết nứt, một thanh tràn ngập mênh mông sinh cơ to lớn màu xanh lưới kiếm tại Diệp Trần đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ. Lưới kiếm phong mang tất lộ, hào quang màu xanh nở rộ, giống như ẩn chứa đế vương chi khí, làm cho người ta cảm thấy vô tận uy nghiêm. Trong không khí tràn ngập khí tức túc sát, thiên địa phảng phất trong nháy mắt này dừng lại thiên khung thanh đế chém, hắn gầm nhẹ một tiếng, cự kiếm tùy theo phá toái hư không, mang theo như núi cảm giác gáp bách quét ngang mà ra. Kiếm khí như sóng dữ giống như quét sạch mà qua, toàn bộ bầu thiên đô bao phủ tại hào quang màu xanh phía dưới. Những dị thú kia trong nháy mắt liền cảm nhận được sợ hãi, trong mắt của bọn nó tràn đầy kinh hoàng, muốn tránh né cũng đã không chỗ có thể trốn. Cự kiếm lướt qua bầy dị thú, phong mang chỗ đến, mấy cái dị thú tại kiếm khí khổng lồ phía dưới kêu thảm bị đánh thành hai nửa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, còn sót lại hắc vụ ở trong không khí tiêu tán. Các dị thú trận thế bị trong nháy mắt vỡ ra, nhưng mà Diệp Trần thế công lại chưa ngừng. Hai tay của hắn lần nữa nâng lên, linh lực phun trào ở giữa, thi triển ra vạn mục lôi đỉnh. Chỉ gặp hắn bên người không gian vặn mèo, giữa thiên địa vạn mục chi linh ứng thanh mà ra, mang theo lôi đỉnh chi lực ở trong hư không hội tụ thành to lớn của một hư ảnh. Cự mục giống như chống trời chi trụ, cành lá ở giữa lóe ra lôi đỉnh màu xanh quang mang, lôi điện giống như là cầu lòng xoay quanh trên đó, quang mang lóa mắt, tràn đầy sinh cơ cùng ý hiếp vạn mục lôi đỉnh. Diệp Trần thanh âm như sấm rền chấn động ở trong thiên địa. Chỉ gặp của một hư ảnh theo hắn phất tay hung hăng đệ xuống, lôi đỉnh chi lực giống như nộ trào giống như chút xuống, điện quang vắt ngang thiên địa, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Cái kia cố lôi đỉnh cùng một linh sen lẫn lực lượng trong nháy mắt hóa thành một mảnh vô hình công xiềng, đem chúng quanh dị thú vây khốn, mặc bọn chúng dây ruột như thế nào cũng khó có thể đào thoát. Lôi đỉnh chi lực như là giống như mưa to gió lớn đánh rất tại trên thân dị thú, điện quang nổ tung, da thịt cháy đen, tiếng thét chói tai liên tiếp. Các dị thú ở dưới sấm sét nhao nhao kêu thảm băng liệt, chúng quanh mặt đất bởi vì lôi điện chấn kích mà không ngừng vỡ ra, hỏa hoa vang khắp nơi. Những cái kia to lớn dị thú giờ phút này lại như con kiến hôi bị vô tình nghiền nát, trên chiến trường tản mát ra gây mũi mùi khét lẹt, còn lại dị thú tại không đường có thể trốn trong tuyệt vọng run lẩy bẩy. Nhìn thấy còn có một số dị thú không có lui bước ý tứ, Diệp Trần trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, hắn quyết định thi triển ra sau cùng sát chiêu, Long Ngâm Phá Thiên. Hắn đem một hành chi lực toàn bộ ngưng tụ, thể nội linh lực ở trong khí hải ầm vang bộc phát, phản phất giữa thiên địa tất cả lực lượng đều ở bên cạnh hắn hội tụ. Hắn ngẩng đầu, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, thanh âm như là dao long trường ngâm giống như rung động thiên địa. Nương theo lấy một tiếng này gào thét, một đạo thương long hư ảnh từ Diệp Trần sau lưng đằng không mà lên, cái kia to lớn hình rồng hư ảnh che kín lân giáp, hai mắt tản mát ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Tiếng long ngâm chấn thiên hám địa, sóng âm như kinh lôi cuộn cuộn, chấn động đến đại địa cũng vì đó rung động. Các dị thú tại cỗ này sóng âm bên trong run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phản phất bị áp bách đến không thể động đậy Long Ngâm Phá Thiên. Diệp Trần vung cánh tay lên một cái, thương long hư ảnh quanh quẩn trên không trung, to lớn long khu mang theo vô tận uy nghiêm, xé rách không khí bay về phía trước nào. Long ảnh lướt qua chỗ, lôi minh ngoành động, kình phong nổi lên bốn phía. Các dị thú tại long ảnh áp bách dưới chạy tứ tán, nhưng này cố vô địch lực trùng kích quét sạch mà qua, làm chúng nó không có lực phản kháng chút nào. Thương long trên không trung bốc lên, miệng lớn mở ra, thôn vệ hết thảy, những dị thú kia như là cây khô tại nó trùng kích vào nhau nhau vỡ nát, hóa thành điểm điểm quang ảnh tiêu tán trong gió. Thiên khung thành trên không chỉ còn lại có quang ảnh cùng lôi đỉnh còn sót lại, những cái kia dị thú kinh khủng đã biến mất không còn tăm tích. Chương 218, đám người rung động. Chương 218, đám người rung động. Diệp Trần liên tục thi triển bà chiêu tuyệt kỹ sau, trên chiến trường nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt bị thay đổi, tất cả nguyên anh tu sĩ trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi rung động. Kiếm quang màu xanh lăng lệ, cổ mục hư ảnh trầm ổn, thương long gào thét uy nghiêm, cái này ba loại lực lượng xen lẫn làm bọn hắn nín hơi ngưng thần, phản phất thời gian tại thời khắc này đứng im. Vân Dật thiếu chủ đứng ở một bên, thần sắc kinh ngạc, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng rung động. Trong trí nhớ của hắn, Diệp Trần một mực là một cái tuổi trẻ nguyên anh kỳ tu sĩ, cứ việc tài hoa xuất chúng, nhưng chưa bao giờ hiện lộ ra như vậy siêu việt gông cùng xiển xích thực lực. Nhìn trước mắt khí thế như hồng Diệp Trần, Mây Giật không khỏi âm thầm cảm khái, hắn thật là cái kia ta quen thuộc Diệp Trần sao? Ta lại có cường đại như thế một phu. Trước kia hắn đối với Diệp Trần một chút khinh thị, giờ phút này hóa thành không gì sánh được hổ thẹn, cảm thấy mình đã từng là cỡ nào vô tri. Băng Tôn Thánh Nữ Băng Lăng đứng tại chiến trường một góc, ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Trần. Theo hắn liền thi ba chiêu, Băng Lăng cảm giác ngực run sợ một hồi, phản phất là một loại nào đó chôn sâu đáy lòng tình cảm bị kích phát. Nàng vốn chỉ muốn ở bên quan sát một hai, thế nhưng là khi kiếm quang màu xanh xuyên vân phá không, nương theo lấy cổ một hư ảnh cứng cắp cùng thương long gào thét uy áp chi thế, nàng càng không có cách nào rời đi ánh mắt, trong mắt ẩn ẩn lóe ra chấn kinh cùng si mê quan mang. Diệp Trần thân ảnh tại Băng Lăng trong mắt dần dần phóng đại, hắn không còn chỉ là cái kia nàng từng nghe tới tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ, mà là một cái ở trên chiến trường phong thái chiếu người cường giả, một cái có được vô hạn tiềm lực người. Băng Lăng cảm thấy tay tâm có chút nóng lên, nhịn không được đưa tay che lại khẽ nhếch môi, trong lòng run sợ một hồi phun lên, đây chính là Linh Tuyển sắp gả người sao? Linh Tuyển thật sự là tam sinh hữu hạnh. Băng Lăng vốn là người tâm cao khí ngạo, thân là băng tôn thánh nữ, nàng đi tới chỗ nào đều có thụ nhìn lên, có rất ít người có thể vào mắt của nàng, càng không người để nàng như vậy động dung. Có thể hôm nay, trước mắt Diệp Trần tại cường đại đối thủ vây quanh trong chiến trường, triển lộ ra áp đảo hết thể thực lực, loại kia dung cảm cùng bình tĩnh, khiến cho lòng của nàng trong bất chi bất giác bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Băng Lăng trong lòng đỗng nhiên hiện ra một loại khát vọng có thể càng hiểu hơn Diệp Trần, khát vọng đứng ở bên cạnh hắn, tận mắt chứng kiến hắn quật khởi. Nàng lặng yên nhìn về phía Linh Tuyển, phát hiện Linh Tuyển chính một mặt kiêu ngạo mà nhìn chăm chú lên Diệp Trần, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Băng Lăng không khỏi có chút ngượng ngùng cùng thất lạc, nàng thậm chí có chút túi đầu xuống, cảm giác trong lòng một loại nào đó ẩn tàng tình cảm đang chậm rãi lên men. Nàng cũng muốn như thế lòng cảm mến, muốn như thế một vị có thể làm cho mình kiêu ngạo đạo lữ. Băng Lăng trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ dũng khí, âm thầm hạ quyết tâm, bất luận tương lai phải bỏ ra như thế nào đại giới, nàng đều phải biết cái này để nàng động tâm nam tử, tới gần hắn, đi theo hắn, dù là chỉ là để cho mình trong lòng hắn lưu lại một vòng ấn tượng. Chung quanh các tu sĩ cũng bị Diệp Trần tuyệt kỹ rung động, nhao nhao nghị luận lên. Nhưng mà Băng Lăng tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt, nàng giờ phút này chỉ muốn tới gần Diệp Trần, thậm chí hy vọng chính mình có thể trở thành hắn lực lượng phía sau một phần trợ lực. Nàng thu hồi ngày xưa cao ngạo cùng lãnh đạo, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một tia mềm mại cùng hướng tới. Nàng quyết tâm, bất luận tương lai con đường tu hành có bao nhiêu gian nan, nàng đều muốn đuổi theo Diệp Trần bước chân. Cùng lúc đó, Diệp Trần rung động lực lượng như sóng lớn giống như từng lớp trùng kích Linh Lam cùng Thẩm Giao tâm linh. Kiếm quang màu xanh vạch phá thiên cung, thương long gào thét chấn nhiếp tứ phương chẳng cảnh, để các nàng nhịn không được ngừng thở. Hai người mặc dù từng cùng Diệp Trần kề vai chiến đấu, đối với hắn thực lực cũng coi như có hiểu biết, nhưng hôm nay Diệp Trần đã vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng. Linh Lam hai con ngươi có chút rung động, từng tại trong mắt nàng tu vi thấp tiểu tu sĩ, giờ phút này phảng phất trở nên cao không thể chạm. Nàng biết rõ Diệp Trần về việc tu hành khắc khổ, nhưng lại chưa từng ngờ tới hắn lại có được kinh người như thế lực lượng, phảng phất đã siêu việt nguyên anh kỳ gông cùng xiển xích. Trong lòng của nàng bắt đầu không tự chủ được dâng lên một loại phức tạp tình cảm, đó là đối với hắn khâm phục, nhìn lên, cùng xen lẫn từng tia buồn vô cớ khoảng cách cảm giác hắn sớm đã không còn là cái tiêu cần ta lo lắng tiểu tu sĩ. Linh Lam trong lòng yên lặng thở dài, đã từng hết thảy phảng phất tại giờ khắc này bị trọng tân định nghĩa. Thẩm Giao đồng dạng lâm vào thật sâu trong rung động. Nàng nhìn chăm chú lên trên chiến trường Diệp Trần, nội tâm như sóng đảo cuộn cuộn. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình đối với Diệp Trần hiểu rõ đã đủ sâu, có thể hôm nay mới phát hiện, Diệp Trần thực lực chân thật vượt rất xa nàng nhận biết. Loại kia ở trên chiến trường không sợ hãi khí thế, thật sâu đả động nàng. Thẩm Giao nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, hán. Đến tột cùng còn có bao nhiêu ta không biết lực lượng. Hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt giao hội ở giữa, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương động dung cùng kính nể. Giờ phút này các nàng mới chính thức ý thức được, chính mình ngưỡng mộ trong lòng Diệp Trần là bực nào kinh tài tuyệt diễm tồn tại, phản phất thiên khung phía dưới không người có thể cùng sánh vai. quá khứ của bọn hắn từng ly từng tí, đột nhiên tại thời khắc này trở nên rõ ràng mà sinh động, nhưng cũng để các nàng sinh ra vẻ mơ hồ cảm giác mất mát, dạng này Diệp Trần thật sẽ dừng lại tại các nàng bên cạnh sao? Thiên Khung Thành các trưởng lão đứng tại chiến trường hậu phương, mắt thấy Diệp Trần thi triển ra chấn nhiếp thiên điệu tam đại tuyệt kỹ, nội tâm bay cuồng lên không cách nào bình tĩnh, tâm tình rất phức tạp. Tiếng bàn luận xôn xao dần dần vang lên, lẫn nhau nói chuyện với nhau thanh âm mang theo thật sâu kính sợ cùng nghi hoặc. Bọn hắn đã từng tận mắt chứng kiến hắn trưởng thành, tông môn thi đấu bên trên bình tĩnh tỉnh táo. Giờ phút này lại nhìn về phía hắn lúc, phản phất thanh niên trước mắt sớm đã thoát thai hoàn cốt, trở thành bọn hắn không cách nào với tới tồn tại. Trong lòng của bọn hắn dâng lên một loại vi diệu rung động, từ Diệp Trần trên thân cảm nhận được một loại tới gần đỉnh phong lực lượng, đó là bọn họ không cách nào tùy tiện với tới cảnh giới, chẳng lẽ hắn đạt được cái gì kinh thiên động địa cơ duyên, một vị trưởng lao thấp giọng suy đoán, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ. Mấy người nhao nhao gật đầu, mang trên mặt tán thưởng vừa nghi ngờ thần sắc. Ngạo Thiên Tông trưởng môn Vô Thiên con nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe ra khó mà ức chế rung động, hắn nhìn chăm chú Diệp Trần thân ảnh, thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra mấy phần kính sợ cùng bất an, hắn thật chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Hay là nói sớm đã đột phá, lại che giấu tất cả mọi người? Thiên Khung Thành thành chủ phủ đại trưởng lão cũng khó nén nội tâm kinh nghi, hắn biết rõ nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực cực hạn, nhưng Diệp Trần hôm nay cho thấy lực lượng, sớm đã vượt qua nguyên anh kỳ phạm chủ. Các trưởng lão khác nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt mang theo nồng hậu dày đặc nghi hoặc cùng khâm phục, cái này từng tại trong mắt bọn họ lộ vẻ non nớt người trẻ tuổi, bây giờ lại dùng không có gì sánh kịp lực lượng cường đại lật đổ bọn hắn nhận biết. Nhìn xem Diệp Trần cao ngất kia dáng người, trong lòng phảng phất dâng lên một chút xấu hổ cùng mặc cảm cảm thụ. Lăng Tiêu phái đám người thì đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy tự hào cùng kích động. Làm Diệp Trần đồng môn, bọn hắn mặc dù từng mắt thấy qua Diệp Trần thi triển những tuyệt kỹ này, nhưng hôm nay chi uy thế hơn xa di vãng, cái kia bàng bạc linh lực cùng uy áp, để bọn hắn cho hắn mà kiêu ngạo. Mấy vị trưởng lão trong mắt nổi lên quan mang, Lăng Tiêu phái các đệ tử trên mặt mang khó nén vui sướng, thậm chí có người nhẹ nhàng nói ra, Diệp Trần trưởng môn thực lực lại tinh tiến, chúng ta Lăng Tiêu phái thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nhất là Thanh Hà trưởng lão, ánh mắt của nàng chăm chú khóa tại Diệp Trần trên thân, trong mắt lóe ra không gì sánh được tự hào thần sắc. Làm Diệp Trần ban sơ đạo sư, nàng biết rõ hắn từ phàm nhân từng bước một đi tới không dễ, thời khắc này Diệp Trần cho thấy cường đại, không chỉ có làm nàng lòng sinh kiêu ngạo, càng làm cho nàng không gì sánh được vui mừng. Thanh Hà trưởng lão khẽ bước cằm, nội tâm yên lặng chúc phúc Diệp Trần, đây chính là ta Lăng Tiêu phái đệ tử, bây giờ trưởng môn. Hắn bây giờ thành tựu, đủ để khiến người nhìn lên. Chương 219, Thiên Khung Nhiếp Hồn Linh Trận. Chương 219, Thiên Khung Nhiếp Hồn Linh Trận. Ngay tại Diệp Trần lấy rượu kế đánh giết dị thú đồng thời, chiến trường một chỗ khác bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, Kim Hách chính diện hướng về bầu trời thánh quân, chuẩn bị triển khai một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Thiên Khung Thánh Quân cũng không trực tiếp lên chiến. Chỉ gặp hắn đứng chắp tay, lạnh lùng cười một tiếng, theo quát khẽ một tiếng, nguy nga thiên khung tháp quang mang đại phóng, lại trở thành một tòa to lớn trận nhãn, Thiên Khung Thánh Quân sánh vai đứng tại dưới tháp, thần sắc nghiêm túc. Ngũ vực thành chủ cũng nhất đúng chỗ, sắc mặt nghiêm trọng, đứng tại trận pháp tứ phương. Theo pháp quyết huy động, bọn hắn đem tự thân linh lực quán chú nhập thiên khung trong tháp, lập tức, một đạo màu u lam kết giới từ thiên khung trong tháp quyết tán ra đến, dần dần tạo thành một cái thật lớn linh trận. Trận pháp dũng động nhiếp nhân tâm phách lực lượng, phản phất một loại quỷ dị sóng âm ở trong không gian quanh quẩn, đâm thẳng thần hồn chỗ sâu. Trận pháp này chính là được xưng là Thiên Khung Nhiếp Hồn Linh Trận bí thuật cường đại. Tại Kim Hách trong tầm mắt, không gian bốn phía dần dần vặn mèo, linh lực ba động như mạch nước ngầm giống như phun trào, ăn mòn thần hồn của hắn. Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, hư không chi ảnh ở trong cơ thể hắn ba động càng trở nên sao động bất an, phản phất nhận lấy một nguồn lực lượng khiêu khích cùng bấy nhiễu. Kim Hách lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, thậm chí ngay cả thần hồn cùng thân thể dung hợp cũng dần dần tách rời, không cách nào lại thông thuận khống chế tự thân lực lượng đáng giận. Kim Hách gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần dãy rủa cùng phẫn nộ. Hắn cảm giác đến chính mình vốn nên trôi chảy linh lực vận chuyển phảng phất bị một tầng cách ngăn phong tỏa, không chỉ có khó mà toàn lực vận chuyển, còn khi thì xuất hiện đỉnh trệ cùng phân liệt. Phảng phất ý thức của hắn cùng hư không chi ảnh dung hợp bị trận pháp sinh sinh tước đoạt ra, không cách nào đạt tới luyện hư cảnh trạng thái tốt nhất. Loại quái nhiễu này để hắn toàn thân khí huyết hỗn loạn, linh lực vận chuyển mất khống chế, căn bản là không có cách phát huy ra chân chính luyện hư cảnh thực lực. Thiên Khung Thánh Quân mắt sáng như đuốc, nhìn thấy Kim Hách bị trận pháp vây khốn, cười lạnh đối với Ngũ Vực Thành Chủ nói nhỏ, quả nhiên như Diệp Trần lời nói, hắn cùng hư không chi ảnh thần hồn dung hợp tuy có tăng lên, nhưng vẫn như cũ chưa đạt tới chân chính hoàn mỹ phù hợp. Chúng ta chỉ cần thêm chút quấy nhiễu, liền có thể tại không triệt để diệt sát Kim Hách tình huống dưới, ngăn cản hư không chi ảnh khống chế thần hồn của hắn. Trận này thắng bại, liền do chúng ta khống chế. Trận này tinh diệu bố cục, chính là Diệp Trần một tay bày kế mấu chốt một vòng. Nguyên lai phía trước một đêm, Diệp Trần Mộc Linh phân thân đã lặng yên hành động, chia ra tìm được Thiên Khung Thánh Quân cùng Ngũ Vực Thành Chủ, đem kế hoạch của mình từng cái cáo chi. Tại trong kế hoạch, Diệp Trần biết rõ, nếu có thể lợi dụng Thiên Khung Nhiếp Hồn Linh Trận xáo trộn Kim Hách cùng hư không chi ảnh thần hồn dung hợp, liền có thể kéo dài Kim Hách thực lực phát huy, đã tránh khỏi hư không chi ảnh triệt để khống chế Kim Hách chi thể, cũng có thể áp chế hắn luyện hư chi lực. Bây giờ, đây hết thể như bàn cờ bên trên bố cục lặng yên triển khai. Diệp Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là áp chế Kim Hách mấu chốt nhất một bước. Nhìn thấy linh trận bên trong Kim Hách dãy rủa cùng thống khổ, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, Kim Hách, trận đánh cờ này bên trong, đến phiên ta khống chế vận mệnh của ngươi. Nhưng mà, Kim Hách cũng không phải là hạ người bình thường. Mặc dù Thiên Khung Nhiếp Hồn Linh Trận mang tới thần hồn quấy nhiễu cực kỳ mãnh liệt, nhưng hắn dù sao cũng là luyện hư cảnh cao thủ, trải qua nhiều năm tâm cảnh tôi luyện, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm thần, đem hỗn loạn ý thức một chút xíu thu nạp về thể nội. Giờ phút này, hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo cảm giác thể nội sao động hư không chi ảnh, bức bách chính mình nín hơi ngưng thần, cưỡng ép ổn định thần hồn của mình chỉ là linh trận, cũng như toàn vây khốn ta. Kim Hách cắn răng gầm nhẹ, trong mắt giấy lên một vòng hung quang. Hắn biết rõ như lại bị khốn ở trong trận, sẽ chỉ mặc người chém giết, tâm niệm đến tận đây, hắn đem toàn thân linh lực hung hăng ép hướng mình thần hồn, đem cái kia cổ phần nứt thống khổ ngăn chặn, ý đồ cùng hư không chi ảnh một lần nữa đạt thành cân đối. Linh trận quấy nhiễu vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng mà kim hách đã không còn dao động, hắn đem linh lực tập trung ở mi tâm, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên, quanh thân linh lực bộc phát, giống như lôi đình đánh rách tả tơi bốn phía không gian, lại sinh sinh đem vệt kia khó chịu linh hồn xé rách cảm giác tạm thời ép xuống. Hắn thở dốc một lát, hai mắt lạnh như băng nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có quyết tuyệt. Cứ việc linh trận quấy nhiễu chưa giải trừ hoàn toàn, nhưng hắn đã từng bước khôi phục cùng hư không chi ảnh phù hợp, linh lực ba động cũng khôi phục trước đó uy thế. Hắn thấp giọng nỉ non, thôi động linh lực bao trùm thần hồn của mình, phảng phất muốn cùng linh trận chống lại đến cùng. Đúng lúc này, kim hách mi tâm có chút sáng lên, hư không chi ảnh bóng đen ở trong cơ thể hắn chậm rãi ngưng tụ, phảng phất cùng hắn thần hồn tạo thành một đạo bình chướng, đem từ bên ngoài đến linh hồn quấy nhiễu ngăn cách ở bên ngoài. Hư thiên khung thánh quân, các ngươi trận pháp bất quá cũng như vậy. Kim hách thanh âm lộ ra một tia cười lạnh cùng ngân lệ. Hắn chưa từng như này kiên định đem linh hồn của mình cùng hư không chi ảnh kết hợp làm một, thậm chí đang không ngừng quấy nhiễu bên trong. Hắn ngược lại dần dần lĩnh ngộ được một tia linh hồn phù hợp chân lý, cái này khiến linh lực của hắn càng cố động, thậm chí ẩn ẩn có đột phá hiện trạng xu thế. Gặp tình hình này, Thiên Khung Thánh Quân cùng Ngũ Vực Thành Chủ thần sắc trầm xuống, hiển nhiên không ngờ tới Kim Hách có thể dần dần tránh thoát linh trận áp chế. Thiên Khung Thánh Quân âm thầm cắn răng, quay đầu hướng Ngũ Vực Thành Chủ ra hiệu tăng cường linh lực chuyển vận. Năm người tề lực ra chỉ phía dưới, linh trận quang mang lại lần nữa đại thịnh, nhiếp hồn chi lực điên cuồng tuần hướng Kim Hách. Nhưng mà, Kim Hách lần này nhưng không có lại dễ dàng dao động, hắn bình tĩnh ứng đối, đem linh lực hóa thành một tầng hộ thuẫn, vững vàng bảo vệ thần hồn hạch tâm. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng hợp lại, thể nội hư không chi ảnh triệt để cùng thần hồn kết hợp, tại trong khoảnh khắc tản mát ra một cỗ to lớn lực lượng, như tinh thần chi nộ, ngạnh sinh sinh làm vỡ nát linh trận một góc. Thiên khung tháp chung quanh lập tức xuất hiện một vết nứt, Thiên khung thánh quân thần sắc biến đổi, không thể không lui lại mấy bước. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng đã có chút bất an. Kim Hách có thể tại linh trận bên trong nộ ra thần hồn phù hợp chi pháp, như lại kéo dài thêm, chỉ sợ bọn họ sẽ không cách nào lại lần nữa áp chế cỗ này hung hãn lực lượng hử, không biết tự lượng sức mình. Kim Hách cười lạnh, trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý. Hắn từng bước một tới gần Thiên khung thánh quân, không khí bốn phía tại linh lực của hắn uy áp bên dưới chấn động không thôi, phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ. Hắn trầm thấp nói ra, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát. Thiên khung thánh quân cảm thấy dùng cả mình từ đáy lòng dâng lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế Kim Hách, trước mắt tiên địch nhân này phảng phất đã không còn là đơn giản luyện hư cảnh tu sĩ, mà là dần dần cùng hư không chi ảnh hoàn toàn dung hợp tồn tại kinh khủng. Ngũ vực thành chủ môn sắc mặt nghiêm trọng, cứ việc tại Thiên khung tháp che chở cho, bọn hắn vẫn cảm thấy một loại trước nay chưa có áp bách. Kim Hách chậm rãi tiến lên, trong ánh mắt mang theo một vòng băng lãnh đùa cợt. Phía sau hắn hư không chi ảnh càng thêm rõ ràng, phảng phất cùng hắn hóa thành một thể, khí thế như là một đầu viễn cổ hung thú khôi phục, không gian chung quanh bởi vì hắn uy áp mà vặn mèo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rách bình thường Thiên khung thánh quân, Ngũ vực thành chủ. Hắn có chút nhếch môi, ánh mắt bén nhọn đảo qua trước mắt mấy người, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể chống bao lâu. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đưa tay, thể nội hư không chi lực đột nhiên bộc phát, hắc ám khí tức hóa thành từng đạo sắc bén lưỡi dao khí, lao thẳng về phía Thiên khung thánh quân cùng Ngũ vực thành chủ môn. Thiên khung thánh quân cắn răng một cái, cấp tốc đưa tay, thôi động Thiên khung tháp chi lực tại hắn cùng mấy vị thành chủ ở giữa hình thành một đạo bình chướng. Nhưng mà, Kim Hách uy lực công kích kinh người, lưới đao khí chỗ đến, linh lực bình chướng tầng tầng phá toái, thậm chí Thiên khung tháp cũng hơi rung động, tựa hồ khó mà chống đỡ được quá lâu. Chương 220, Hôn Nguyên Chấn Thiên Trận. Chương 220, Hôn Nguyên Chấn Thiên Trận không có khả năng đợi thêm nữa. Ngũ vực thành chủ bên trong một người quát khẽ nói, lập tức mấy người cấp tốc kết thành trận pháp mới, linh lực cấp tốc ngưng tụ, hóa thành năm đạo linh mang bắn vào thiên khung trong tháp. Thiên khung tháp trong khoảnh khắc bộc phát ra mãnh liệt linh quang, quang mang chói mắt tứ tán, đem không gian chúng quanh xé rách ra từng đạo vết rách, mang theo nhiếp nhân tâm phách uy thế hướng Kim Hách đi. Trong quang mang, Ngũ vực thành chủ liên hợp thi triển linh lực hóa thành một đầu như cự long hư ảnh, mang theo cuồng bạo linh lực phóng tới Kim Hách. Nhưng mà Kim Hách không sợ hãi chút nào, cười lạnh. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên mở ra, hư không chi ảnh từ phía sau hắn trải rộng ra, giống như là một tầng thâm thúy màn vải, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, giơ lên một trường đón lấy cự long hư ảnh. Hai cỗ cường đại lực lượng ở giữa không trùng chạm vào nhau, bộc phát ra kịch liệt sóng xung kích, chấn động đến bốn phía không gian vỡ ra từng đạo đen kịt vết rách oanh. Một tiếng vang thật lớn, linh lực cự long hư ảnh tại Kim Hách hư không chi lực bên dưới từng khúc băng liệt, hóa thành vô số linh quang tiêu tán. Ngũ vực thành chủ sắc mặt chấp nhận, nhao nhao lui lại, khí tức trong nháy mắt hề vài mấy phần. Mà thiên khung tháp tại kịch liệt rung động bên trong quang mang đống nhiên ảm đạm, tựa hồ cũng không còn cách nào duy trì hoàn chỉnh. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi. Kim Hách cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, xem ra bất quá cũng như vậy. Mắt thấy linh trận phá toái, Ngũ vực thành chủ cùng thiên khung thánh quân sắc mặt trắng bệch, ý thức được thế cục đã triệt để nguy chuyển. Thiên khung thánh quân ngẩng đầu, cắn răng nói ra, Kim Hách, ngươi không nhất định phải ý, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể để cho ngươi. Nhưng Kim Hách căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đứng tại thiên khung thánh quân trước người, mang theo sát cơ lăng lệ. Trong tay của hắn cấp tốc ngưng tụ ra một thanh đen như mực trường thương, ẩn chứa hư không chi ảnh lực lượng, phảng phất là từ minh giới chỗ sâu triệu hắn mà đến. Kết cục của ngươi đã được quyết định từ lâu. Kim Hách lanh tiếng nói, lập tức huy động trường thương, lấy thế xét đánh lôi đỉnh chỉ lên trời khung thánh quân đâm tới. Thiên khung thánh quân hai mắt trừng một cái, cấp tốc triệu hồi ra thiên khung tháp chi lực hộ thể, nhưng mà Kim Hách hư không chi lực tựa như vô kiên bất tồi lưỡi dao, tùy tiện liền đâm xuyên qua phòng hộ. Năm vị thành chủ trong lòng run lên, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ lui lại mấy bước. Bọn hắn đã minh bạch, trước mắt Kim Hách đã không thể địch lại chống lại sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nhưng mà ngay tại Kim Hách đắc ý thời điểm, nơi xa truyền đến một trận long ngâm, trầm ổn mà hữu lực. Nương theo lấy long ngâm mà đến, là một đạo lạnh nhạt bình tĩnh, lại mang theo vô tận uy áp thanh âm Kim Hách, hôm nay chính là ngươi cuồng vọng kết thúc. Ngươi lai, ngay tại Kim Hách cùng Thiên Khung Thánh Quân cùng năm vị thành chủ kịch chiến đồng thời, Diệp Trần cũng tại một mảnh không gian khác hoàn thành ngũ sắc linh căn tiến hóa làm âm dương linh căn nghi thức. Theo nghi thức hoàn thành, một cỗ bàng bạc linh lực tại Diệp Trần thể nội khuấy động, khí tức của hắn trở nên sâu không lường được, trong mắt thần thái như là giống như tinh thần thâm thúy. Hắn gọi ra thần thú Thanh Long, trong tiếng long ngâm ẩn chứa xuyên thấu thiên địa lực lượng, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh túc sát chi khí bên trong. Diệp Trần khống chế Thanh Long đáp xuống, thân hình như điện, hóa thành một đạo thanh quang giáng lâm tại Kim Hách cùng người khác cường giả trong chiến trường. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra lĩnh vực chi lực, đem Kim Hách một mực khốn tại trong đó. Kim chi lĩnh vực tản ra sắc bén kim khí, mang theo vô kiên bất tồi lăng lệ, mục chi lĩnh vực bên trong, dây leo mọc thành bụi, mang theo vô tận sinh cơ cùng cứng cỏi quấn quanh, hỏa chi lĩnh vực bên trong, liệt diễm ngập trời, thiêu nướng Kim Hách mỗi một tấc da thịt, thủy chi lĩnh vực thì như loại băng hàn đông kết khí tức của hắn, để động tác của hắn chậm chạp, thổ chi lĩnh vực như là bản thạch cát bách, khiến cho Kim Hách như rơi vũng bùn. Năm loại lực lượng này không ngừng hoán đổi, phản phất tại là Kim Hách chế tạo riêng một tòa bền chắc không thể phá được nhà giam. Tại cái này tầng tầng lĩnh vực pháp tắc áp chế xuống, Kim Hách động tác cùng phản kích đều bị cực lớn trì trệ, hắn mỗi một cái động tác đều phản phất lâm vào vũng bùn, càng lộ ra cố hết sức cùng phí công. Năm loại nguyên tố lĩnh vực giao thế vận hành, khiến cho hắn mỗi lần tìm tới thời cơ phá vòng vây, liền bị hạ một loại nguyên tố chống ngăn chặn, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát mảnh này vô hình lồng giam Diệp Trần. Kim Hách giống giận, trong ánh mắt tràn đầy căm hận. Hắn nỗ lực huy động lưỡi dao trong tay, ý đồ tránh thoát lĩnh vực chi lực trói buộc, nhưng ngũ hành lực lượng giống như dòng lũ bình thường, không ngừng quyện tập mà đến. Mỗi một lần nếm thử phản kích, đều bị ngũ hành nguyên tố chi lực phản chế, thậm chí trong cơ thể hắn hư không chi ảnh cũng bị ngũ hành chi lực trấn áp, không cách nào như lúc trước giống như tùy ý lưu động. Cơ hội tốt này, Thiên Khung Thánh Quân cùng năm vị thành chủ lần nữa liên thủ, thôi động Thiên Khung Tháp chi lực, một lần nữa thi triển Thiên Khung Nhiếp Hồn linh trận. Linh trận kích hoạt trong nháy mắt, thiên địa linh khí cấp tốc hội tụ, hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo nhiếp hồn chi lực phong tỏa Kim Hách thần thức. Trận pháp này trực kích thần hồn, cưỡng ép nhiễu loạn thần hồn của hắn cùng hư không chi ảnh trạng thái dung hợp, khiến cho mỗi một lần dãy rủa đều trở nên càng thêm gian nan. Diệp Trần thấy thế, thần sắc lạnh lùng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, long ngâm phá thiên, chỉ một thoáng, Thương Long hư ảnh cùng Thanh Long liên thủ, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng long ngâm, phảng phất ước vạn lôi đình anh minh, trong không khí tràn đầy long tức uy áp. Kim Hách ý thức tại trong tiếng long ngâm nhận kịch liệt trùng kích, thể nội hư không chi ảnh cũng bởi vì long tức quấy nhiêu trở nên càng không ổn định, dần dần hiện ra một loại dung chuyển bất ổn trạng thái. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần đột nhiên cao giọng quát, ngay tại lúc này, khởi động Lăng Tiêu phái trấn áp trận pháp. Nguyên lai, Diệp Trần sớm đã mưu đồ đây hết thảy. Biết trực tiếp đánh giết Kim Hách sẽ để cho hư không chi ảnh triệt để chiếm cứ thân thể của hắn, ngược lại tăng lên phiền phức. Thế là Diệp Trần lưu lại một bộ mục linh phân thân tại Lăng Tiêu phái, hiệp trợ Lăng Tiêu phái đại trưởng lão Mục Thương bố trí xuống cường đại trấn áp trận pháp. Giờ phút này, Mục Thương xuất lĩnh Lăng Tiêu phái các trưởng lão tại Lăng Tiêu sơn bên trên đồng thời thôi động linh lực, mở ra trong phái trấn thủ mấy trăm năm mạnh nhất cấm chế, Hôn Nguyên trấn thiên trận. Tại Diệp Trần chỉ dẫn bên dưới, Lăng Tiêu tháp cùng Thiên Khung tháp giống như hai tòa ngủ say viễn cổ cự thú, dần dần thức tỉnh. Lăng Tiêu tháp toàn thân lưu quang lưu chuyển, tựa như một cây to lớn trấn hồn trụ đứng vững chân trời, thân tháp khắc đầy trận văn có chút nổi lên qua mang, dường như hô ứng phương xa Thiên Khung tháp. Thiên Khung tháp thì như một tòa nguy nga thần sơn, tản ra hùng hậu linh lực ba động, chấn nhiếp bốn phía thiên địa. Hai tòa tháp tại linh lực cộng minh bên trong, dần dần thành lập được một đạo vượt qua không gian linh lực cầu nối. Theo Diệp Trần khẩu nửa đường pháp khu động, Lăng Tiêu tháp bên trong đại trận ầm vang khởi động. Vô số trận văn giống như giang hà giống như chảy xuôi, dọc theo thân tháp uốn lượn mà lên, cuối cùng hội tụ đến ngọn tháp đỉnh tháp phóng xuất ra một đạo bàng bạc linh lực trùng sáng, xông thẳng lên trời, cùng Thiên Khung đỉnh tháp linh lực ba động đan vào một chỗ. Linh lực cầu nối tại hai tòa linh tháp ở giữa cấp tốc thành lập, đem lẫn nhau trận pháp lực lượng dung hợp, tựa như một đầu vượt ngang chân trời linh lực dây chuyền, một mực nối liền cùng một chỗ. Chương 221 Trấn áp Kim Hách. Chương 221, Trấn áp Kim Hách. Hai tòa trong tháp trấn áp chi lực không ngừng tụ tập, Lăng Tiêu tháp trấn áp trận pháp thông qua linh lực cầu nối viễn trình truyền lại, giống như mở ra một đầu thông đạo, đem Lăng Tiêu phái ngàn năm lắng đọng lực lượng trực tiếp dẫn đạo đến Thiên Khung trong tháp. Tại Diệp Trần điều khiển bên dưới, Thiên Khung tháp cấp tốc hấp thu đến từ Lăng Tiêu tháp bàng bạc trấn áp chi lực, thân tháp chấn động, linh văn quang mang đại thịnh, phảng phất gánh chịu vô tận trọng lượng. Sau một khắc, trận pháp lực lượng ầm vang đổ xuống mà ra, một cột thật lớn trấn áp chi lực như là thiên địa chi trụ giống như bao phủ tại Kim Hách đỉnh đầu. Linh lực cầu nối đem hai tòa tháp lực lượng tầng tầng nhập ra, phản phất viễn cổ thần sơn sụp đổ ước vạn cân trọng áp mang theo bọc lấy lực lượng không thể kháng cự, hung hăng ép hướng Kim Hách thân hình. Trong không khí truyền đến nặng nề tiếng oanh minh, phản phất vô số cự thạch từ trên 9 tầng trời đập xuống xuống. Toàn bộ mặt đất rung động không thôi, Kim Hách tại cỗ này kinh khủng chấn áp chi lực bên dưới, đầu gối có chút tố lượng, thân hình không ngừng chìm xuống. Kim Hách cắn răng chống cự, hai tay chống đất, ý đồ chống cự cỗ này tựa như núi cao cảm giác áp bách. Nhưng linh lực cầu nối tiếp tục không ngừng mà đem Lăng Tiêu tháp lực lượng truyền lại xuống, khiến cho chấn áp chi lực tầng tầng được ra, áp chế chi thế càng cường đại. Kim Hách thân hình dần dần bị theo xuống mặt đất, đầu gối đã thật sâu lâm vào trong bùn đất. Linh lực cự áp như một tòa nguy nga dãy núi đập ầm ầm bên dưới, để hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát cái này. Không có khả năng. Kim Hách trong tiếng giống giận dữ xen lẫn không cam lòng cùng tuyệt vọng, hắn toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, hư không chi ảnh tại thể nội mãnh liệt dãy rủa, ý đồ bộc phát ra lực lượng cuối cùng, ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, thể nội hư không chi lực bị buộc đến cực hạn, cực nóng linh lực màu đen từ lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, khí thế hung ác hướng bốn phía lan tràn ra hư không liệt trảm. Kim Hách thấp giọng gào thét, hai tay nâng lên, đoàn kia hư không chi lực hóa thành một thanh hắc ám cự nhận, vặn vẹo lên không gian bốn phía, như là đen kịt một màu vết nứt hư không, muốn đem hết thảy thôn phệ. Hư không liệt trảm chính là hắn mạnh nhất một chiêu, lực lượng hủy diệt đủ để xé rách thiên địa, phá toái vạn vật. cho dù là tại Lăng Tiêu Tháp cùng Thiên Khung Tháp dưới trọng áp, Kim Hách vẫn dốc hết toàn lực đem tất cả hư không chi lực rót vào trong đó, ý đồ dùng cái này chiêu thay đổi thế cục. Nhưng mà, Diệp Trần sớm đã nhìn rõ đến Kim Hách ý đồ, ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. Trên bầu trời, Diệp Trần đưa tay khẽ vuốt Thanh Long Lân Giáp, nói khẽ: "Thanh Long, ngăn cản hắn." Thanh Long khẽ vuốt cằm, phát ra một tiếng rung trời long âm, long khu quanh quẩn trên không trung, long chảo to lớn vung dương ở giữa mang theo cuồng phong sóng dữ. Diệp Trần cùng Thanh Long tâm ý tương thông, Thanh Long khổng lồ thân rồng bao trùm lấy Diệp Trần linh lực, đem hắn nâng ở trên đầu rồng. Diệp Trần cùng Thanh Long linh lực tại Thiên Khung Tháp trong lĩnh vực cấp tốc giao hội, hóa thành một đạo vô kiên bất tồi bình chướng màu xanh ngăn tại Kim Hách trước mặt lấy thiên địa chi lực làm thuẫn, vây nốt hư không. Diệp Trần khẽ quát một tiếng, trong tay linh quyết trong nháy mắt biến ảo. Cái kia bình chướng màu xanh giống như thủy triều hướng phía Kim Hách phương hướng dũng mãnh lao tới, vững vàng vây lại hắn hư không liệt chạm. Thanh Long huy động long chảo to lớn, linh lực tựa như tinh hà treo ngược, xoay quanh tại Kim Hách chúng quanh, đem hắn tính cả cái kia hư không liệt chạm cùng nhau ngăn chặn. Hư không chi lực bị sinh sinh áp chế, màu đen cự nhận quang mang dần dần ảm đạm, bị Thanh Long nuốt rồng tầng tầng ngăn chặn, không thể động đậy. Kim Hách trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng, hắn liều mạng thôi động thể nội hư không chi ảnh. Nhưng giờ phút này, lực lượng kia lại bị gắt gao khóa lại, khó mà phóng thích. Thanh Long linh lực như một đạo không thể vượt qua là trời, chăm chú phong tỏa ngăn cản hư không liệt chạm, khiến cho hắn căn bản là không có cách thi triển ra một kích này. Diệp Chân đứng ở trên đầu rồng, ánh mắt băng lãnh như sương, ngươi cho là hư không chi lực là vô địch sao? Tại thiên địa quy tắc trước mặt, nó bất quá là một cái thú bị nhốt mà thôi. Theo Diệp Trần thoại âm rơi xuống, linh lực lần nữa hội tụ, Thanh Long nuốt rồng vừa thu lại, hư không liệt chạm năng lượng bị triệt để phong ấn, lập tức ở trên không trung đống nhiên băng liệt, hóa thành hư vô. Kim Hách hư không chi ảnh cũng theo đó đã mất đi trèo trống, bị chấn áp chi lực tầng tầng nghiền nát, thân hình của hắn kịch liệt rung động, khí thế cấp tốc suy yếu. Mấy vị ngũ vực thành chủ đứng ở một bên, nhìn xem Diệp Trần cho thấy sức mạnh vô thượng, trong lòng đã kinh hãi lại khâm phục. Bọn hắn tự khoe là vực bên trong tôn giả, nhưng ở Diệp Trần trước mặt, lại cảm nhận được một loại khó mà địch nổi cảm giác các bách, phảng phất đứng tại trước mắt bọn hắn chính là một vị có thể khống chế thiên địa cường giả tuyệt thế Kim Hách, đừng muốn lại dãy rủa. Trong cơ thể ngươi lực lượng cuối cùng không phải thuộc về ngươi. Diệp Trần thanh âm như là trời đông giá rét lạnh thấu xương gió, lạnh lùng truyền vào Kim Hách trong tai. Kim Hách trợn mắt tròn xoe, toàn thân linh lực như sóng dữ giống như khuấy động, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn không cam lòng cắn chặt răng, cảm nhận được song tháp trận pháp mang tới áp bách cùng phong ấn, linh lực của hắn bị tầng tầng trói buộc, phảng phất có một tòa vô hình núi lớn chấn áp tại đầu vai của hắn, đem hắn hành động một mực khóa kín. Nhưng mà, trong cặp mắt của hắn lại thiêu đốt lên trong tuyệt vọng điên cuồng, dùng hết lực lượng cuối cùng bộc phát ra gầm lên giận dữ, dãy rủa lấy chống cự cái kia khó có thể chịu đựng chấn áp chi lực đáng giận. Còn kém một chút, liền một chút. Kim Hách thấp giọng gào thét, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn ngưng tụ hư không chi lực hai tay run rẩy, muốn lần nữa xông phá cái này bền chắc không thể phá được chấn áp, nhưng lực lượng lại tại trong nháy mắt bị Thiên Khung Tháp phủ văn thôn phệ. Hắn nguyên bản sắc bén hư không chi lực giống như là một thanh đao cùn, dần dần đã mất đi phong mang, dãy rủa phía dưới lại càng vô lực. Nhưng vào lúc này, Kim Hách thể nội hư không chi ảnh lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp mà quỷ dị, lộ ra một cỗ tà mị, "Kim Hách, đem ngươi thân thể hoàn toàn giao cho ta. Chỉ cần ta triệt để nắm trong tay thân thể của ngươi, chúng ta còn có thể thắng, còn có thể chạy ra lồng giam này, thậm chí siêu việt bọn hắn tất cả mọi người." Kim Hách thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt trong nháy mắt dao động. Hắn biết, nếu như hoàn toàn giao ra thân thể của mình, liền tương đương đem chính mình triệt để giao phó cho hư không chi ảnh, biến thành khôi lỗi của nó, lại không quay đầu chi lộ. Nhưng nhìn xem Diệp Trần cùng Song Tháp phủ văn chấn áp không ngừng tới gần, nội tâm của hắn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, phản phất rơi vào vực sâu vô tận không. "Ta sẽ không để cho ngươi hoàn toàn khống chế ta." Kim Hách gầm nhẹ một tiếng, cắn chặt răng, dùng hết tất cả ý chí lực kháng cự hư không chi ảnh dụ hoặc, ánh mắt của hắn khôi phục một tia thanh minh, kết lực khống chế lại ý thức của mình, dù là sắc bại vong cũng không muốn từ bỏ linh hồn của mình. Diệp Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kim Hách dãy rủa, ngón tay có chút dẫn một cái, Thiên Khung Tháp quang mang trong nháy mắt đại phóng, thân tháp hiện ra từng đạo phù văn cổ lão. Những phù văn kia ẩn chứa thượng cổ trấn áp chi lực, cùng Lăng Tiêu Tháp phù văn sen lẫn hô ứng, tựa như thiên vong giống như cấp tốc trải rộng ra, đem Kim Hách thân ảnh tầng tầng vây khốn. Kim Hách toàn thân run rẩy, cảm nhận được phù văn chi lực mang tới cảm giác áp bách, mỗi một đầu phù văn phảng phất đều là một đầu xiềng xích, đem hắn thân thể trói buộc đến càng ngày càng gấp. Kim Hách, đây hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Diệp Trần nói nhỏ, trong tay quyết ấn biến ảo, Thiên Khung Tháp trấn áp chi lực càng nặng nề, phảng phất muốn đem Kim Hách cả người triệt để nghiền nát. Hư không chi ảnh tại Kim Hách thể nội không cam lòng gào thét, điên cuồng giãy giụa, ý đồ đột phá phong ấn, nhưng lại dần dần bị phù văn trấn áp. Theo Thiên Khung Tháp cùng Lăng Tiêu Tháp trận pháp trấn áp hoàn thành, toàn bộ chiến trường khôi phục chỉ chốc lát yên tĩnh. Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú dưới tháp đã bị phong ấn Kim Hách, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Ngũ vực thành chủ chạm tại Diệp Trần sau lưng, trong thần sắc mang theo một tia kính sợ, bọn hắn biết, từ giờ khắc này, hư không chi ảnh cùng Kim Hách lực lượng đã bị vĩnh cửu phong ấn tại Thiên Khung dưới tháp, rốt cuộc vô lực làm loạn. Hết thảy đều kết thúc, trận chiến này không chỉ có giải quyết hư không chi ảnh uy hiếp, cũng làm cho hắn hiểu được tự thân ngũ hành linh căn tiến hóa chân chính ý nghĩa. Lực lượng của hắn đã vượt qua sinh tử, siêu việt bình thường người tu luyện, hắn hôm nay là Thiên Khung vực chân chính thủ hộ giả. Chương 222, hôn lễ tiếp tục. Chương 222, hôn lễ tiếp tục. Trải qua lần trước cùng Kim Hách chiến đấu thảm bại, dẫn đến chính mình đã mất đi linh căn mà không cách nào xuyên việt về thương nguyên giới. Bây giờ có thể một lần nữa, hắn đã biết Kim Hách cùng hư không hình bóng ở giữa quan hệ vi diệu, cũng biết lá bài tẩy của bọn hắn. Trận chiến này, Diệp Trần từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ sâu tính kỹ, đem tất cả biến hóa, Kim Hách khả năng phản ứng đều cẩn thận thôi diễn đến rõ số lượng 10 lần. Mỗi một bước đều trong lòng của hắn lặp đi lặp lại diễn luyện, như là tinh vi ván cờ, mỗi một cái lạc tử đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Từ trận chiến mở màn bắt đầu, đến nửa đường chuyển hướng, lại đến cuối cùng chiến thắng một kích. Hắn không chỉ có muốn tính toán hành động của mình, còn muốn dự phán Kim Hách mỗi một cái khả năng ra chiêu, lấy bảo đảm mỗi cái khâu đều tại trong khống chế đang chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc. Diệp Trần suy nghĩ vẫn như cũ tỉnh táo, ánh mắt của hắn từ trước tới giờ không từng rời đi trong chiến trường, thần sắc tựa như núi cao trầm ổn. Dù cho Kim Hách dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể y theo hắn bố cục lâm vào trong đó, bất luận cái gì phản kháng đều bị dần dần tan rã. Mỗi một đạo linh lực lưu chuyển, mỗi một cái pháp trận thi triển, thậm chí mỗi một tia linh khí ba động, đều chính xác tại trong trường khống của hắn. Chiến đấu kết thúc, thắng lợi cục diện dần dần rõ ràng, Diệp Trần mới chậm rãi thu hồi tâm thần. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy ngực kiềm chế cùng căng cứng rốt cục bung ra, một cỗ thâm trầm cảm giác thành tựu sông lên đầu đã trải qua vô số chiến đấu, thời khắc này thắng lợi vẫn như cũ để hắn cảm thấy từ đáy lòng thỏa mãn, ánh mắt của hắn có chút một đù, phảng phất thắng bại bên ngoài, rốt cục đem trong lòng gánh nặng dỡ xuống. Hắn thở dài nhẹ nhõm, cả người có chút buông lỏng, trong lòng nổi lên một tia khó được bình tĩnh, tựa hồ cái này dài dằng dặc mà gian nguy mưu đồ rốt cuộc tìm được nơi trở về của nó. Diệp Trần đứng bình tĩnh ở giữa chiến trường, trung quanh bụi bặm chậm rãi rơi xuống, ồn ào náo động dần dần hơi thở đột nhiên một cỗ không cách nào giải thích bi thương cùng buồn vô cớ thay thế chiến đấu thắng lợi vui sướng, ánh mắt của hắn rơi vào phương xa, một loại không hiểu bi thương bao phủ trong lòng, nặng nề dần xuống đáy lòng, phảng phất có một cây nhìn không thấy dây bị bỗng nhiên kéo đứt, dẫn động tới hắn chỗ sâu một góc. Hắn hơi nhíu lên lông mày, cảm giác được ngược lại dâng lên một cỗ quen thuộc mà xa xôi đau đớn, như là mất đi thân mật nhất người giống như đau thương, không thể ức chế quanh quẩn ở bụng tim. Hắn không biết nguyên do, tựa hồ là đến từ đáy lòng một góc nào đó, bị lãng quên tình cảm đột nhiên hiện lên, đem hắn tầng tầng bao khỏa tại bi thương bên trong. Đông nhiên, hắn cảm thấy khóe mắt có chút một tầng ướt, trong hốc mắt một cô ấm áp trượt xuống mà ra. Hắn ngẩn người, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay sờ nhẹ khuôn mặt, lại phát hiện nước mắt im lặng trượt xuống hai hàng. Diệp Trần túi đầu nhìn chăm chú lòng bàn tay nước mắt, chấn động trong lòng, lại cũng không cách nào giải thích bất thình lình bi thống, phản phất tại kinh lịch một trận im ắng cáo biệt, mà hắn mà ngay cả cáo biệt đối tượng đều không thể biết được. Cái này bi thương im ắng, vô hình, lại giống như thủy triều tầng tầng bao phủ tim của hắn, lưu lại một phiến trống vắng, làm lòng người đau nhức mà không thể nào thổ lộ hết. Linh Tuyển chú ý tới Diệp Trần dị dạng, vội vàng chạy lên trước, nắm chặt tay của hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng, "Diệp Trần, thế nào?" Trong ánh mắt của nàng lộ ra từng tia lo lắng. Diệp Trần trong lòng nghi hoặc, vừa rồi thắng lợi vui sướng lại không có triệt tiêu cố này đột nhiên xuất hiện ảm đạm chi tình. Hắn khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, "Không có gì, đại khái là vừa rồi sử dụng hư không đồng tử tiêu hao nhiều lắm." Hắn không muốn để Linh Tuyển lo lắng, thế là mang theo thoải mái mà che giấu, nội tâm lại mơ hồ phát giác được một loại nào đó tình cảm kết nối tựa hồ lặng yên đứt gãy. Một loại không cách nào nói lời cảm giác mất mát quanh quẩn ở trong lòng. Đúng lúc này, Minh Dạ thành chủ thanh âm uy nghiêm vang lên, "Thanh lý chiến trường, một lần nữa bố trí, thịnh điển nghi thức như thường lệ tiến hành." Chỉ lệnh này giống như là một đạo hiệu lệnh, nói năng có khí phách, chấn động toàn bộ chiến trường. Diệp Trấn nghe được một tiếng này chỉ lệnh, nao nao, phản phất từ trong trầm tư bị tỉnh lại. Bên người Linh Tuyền đã là sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng dựa vào trên vai hắn, thấp giọng nói, "Diệp Trần, chúng ta nghi thức muốn tiếp tục bắt đầu nữa nha." Diệp Trần nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, lấy đó an ủi. Nỗi lòng bình tĩnh lại sau, hắn quay đầu nhìn về xung quanh. Thiên khung thành bọn thủ vệ đã bắt đầu cấp tốc thanh lý tàn phá chiến trường, thiết lập lại các loại bố trí, là nghi thức một lần nữa kiến tạo bầu không khí. Minh Dạ thành chủ cường ngạnh mệnh lệnh, khiến cho trên trận mỗi người cũng không dám lười biếng. Nhưng mà, tại mọi người khẩn trương bố trí bên trong, Băng Lăng lại hừ lạnh một tiếng, giữa thần sắc có mấy phần khinh thường, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hừ, Minh Dạ thành chủ ngược lại là nóng độ rất, sợ có người đoạt con rể hắn giống như." Thanh âm của nàng tuy thấp, lại mang theo vài phần trào phúng cùng không vui. Minh Dạ đối với Diệp Trần coi trọng sớm đã không phải bí mật gì, nhưng hắn lúc này bức thiết, có vẻ hơi quá mức vội vàng. Thậm chí tại Băng Lăng trong mắt có vẻ hơi không đúng lúc. Linh Tuyền mặc dù mơ hồ nghe được Băng Lăng nói nhỏ, nhưng nàng nết miệng mỉm cười, cũng không nhiều hơn để ý tới. Thiên khung thành trên quảng trường, tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, dần dần bị một lần nữa dâng lên lửa đèn chiếu sáng. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt để trong này mặt đất tràn đầy vết rách, đá vụn cùng tàn phá chiến ngấn khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà thiên khung thành thủ vệ cùng các tu sĩ lại cấp tốc hành động, đem chiến trường cấp tốc thanh lý, bổ khuyết vết nứt, quét tới đá vụn. Từng đội người mặc áo giáp binh sĩ như nước chảy tràn vào quảng trường, đem trận bó đuốc giơ cao khỏi đỉnh đầu, tạo nên một vòng mới quang minh cùng trật tự. Thiên cung thánh quân cùng năm vị thành chủ ngồi tại lâm thời dựng sau tấm bình phong vương, sắc mặt trắng bệch, quanh thân linh lực ba động yếu ớt, hiển nhiên vừa mới trận chiến kia để bọn hắn hao phí rất nhiều. Bọn hắn nhắm mắt mà ngồi, yên lặng vận chuyển linh khí, an dưỡng khí tức. Trong phủ thành chủ thị vệ thì vây bảo hộ ở bốn phía, vì bọn họ hộ pháp, thần sắc nghiêm nghị, giữa lẫn nhau không nói một câu, nhưng trong ánh mắt vẫn lưu lại đối phương mới trận kia ác chiến kinh hãi. Trung quanh quảng trường phòng ngự trận pháp đã giải trừ, từ phủ thành chủ chỗ sâu tránh né cư dân cũng lần lượt đi ra, đi lại coi chừng đi đến quảng trường bốn phía, nhìn qua trước mắt rực rỡ hẳn lên thành trì, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trong đám người có người thấp giọng hỏi thăm, xác nhận bình an vô sự sau, trên mặt hiện ra chưa tỉnh hồn dáng tươi cười, càng nhiều người bắt đầu lẫn nhau ăn mừng, đại nạn không chết mừng rỡ đan xen đối với tương lai chờ mong, trong quảng trường lập tức vang lên hoàn thanh tiếng ngữ. Thành trì bên trên đèn màu dần dần được thắp sáng, linh lực quang mang tại trong màn đêm như sao lốm đốm đầy trời, làm nổi bật ra rộng rãi tiết khánh bầu không khí. Tùy theo mà đến, là một chi do bọn thị vệ tạo thành đội ngũ nghi trượng, bọn hắn cầm trong tay các loại nghi trượng, eo đeo trường đao, trang nghiêm túc mục sắp xếp tại quảng trường cửa vào hai bên. Đám dân thành thị kinh ngạc nhìn xem tràng cảnh này, phảng phất chiến đấu dư uy bị triệt để xóa đi. Một trận thịnh đại nghi thức muốn bắt đầu quá tốt rồi. Thịnh điện tiếp tục tiến hành, quảng trường bốn phía vang lên nói nhỏ, lửa đèn bên trong, mọi người châu đầu ghé thai, trong ánh mắt lộ ra khó nén vui sướng. Một lần nữa giấy lên lửa đèn tại quét sạch qua trên đường phố kéo dài, đem toàn bộ thiên khung thành lần nữa trang trí đến sặc sỡ lóa mắt, mà giữa quảng trường đã bị bố trí được rực rỡ hẳn lên, mới thịnh điện đang chờ kéo ra màn che. Chương 223. Linh Lung Coco. Chương 223. Linh Lung Coco thịnh điện tiếp tục tiến hành. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở phía xa chân trời. Đột nhiên, một tiếng rung động long ngâm vang vọng bầu trời, phản phất là từ thiên địa chỗ sâu chuyển đến, hùng hậu mà xa xăm. Một đầu thanh long tại mây mù màu vàng bên trong chậm rãi hiện thân, long lân dưới ánh mặt trời phát ra mỹ lệ quang mang, tựa như chân châu rải xuống thiên cung, khí thế không gì sánh kịp. Theo thanh long giáng lâm, mọi người nhịp tim không khỏi gia tốc, nhìn qua một màn này, rung động cùng vui sướng xen lẫn. Diệp Trần cùng Linh Tuyền sánh vai đứng ở trên lưng đồng, gió nhẹ phất qua, Linh Tuyền tóc dài theo gió tung bay, giống như xuân nhật đồng bổ công anh, ôn nhu động lòng người. Mà Diệp Trần ánh mắt kiên định, hai đầu lông mày lộ ra không gì sánh được trầm tĩnh cùng tự tin. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập lấy an ý cùng thâm tình, nụ cười của bọn hắn như là ánh mặt trời ấm áp, chiếu xuống trên vùng đại địa này, làm người bọn họ trong lòng nhóm lửa vô hạn hy vọng. Thời khắc này Diệp Trần cùng Linh Tuyền, phản phất quang mang đầu nguồn, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Thanh Long chậm rãi hạ xuống, Diệp Trần dắt Linh Tuyền tay, hai người nhẹ nhàng dậm chân xuống, giống như từ trên trời giáng xuống thần tiên quyến lữ. Long tức dương nhẹ, trung quanh giải lụa màu bay múa, trên quảng trường mọi người tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi một cái nhìn chăm chú người của bọn hắn, đều tại thời khắc này cảm nhận được hạnh phúc của bọn hắn cùng ấm áp, khắp khuôn mặt là chúc phúc cùng kích động, kìm lòng không được vỗ tay hò hét. Hai người đi xuống lưng rồng, dọc theo phủ kín cánh hoa thảm đỏ từng bước một bước về phía đài cao. Bọn hắn giờ phút này, phản phất đưa thân vào một mảnh trong hào quang, thân ảnh dưới ánh mặt trời tản mát ra đặc biệt quang mang, ấm áp mà nhu hòa. Linh Tuyền tay nắm chặt lấy Diệp Trần, gương mặt có chút phím hồng, trong mắt đựng đầy hạnh phúc ý cười, Diệp Trần ánh mắt nhu hòa mà kiên định, tràn đầy đối với tương lai hứa hẹn cùng chờ mong. Theo bọn hắn bộ pháp tiến lên, phản phất thời gian cũng bị kéo dài, đám người hô hấp dần dần thả nhẹ. Toàn thành ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người bọn họ. Trên đài cao, Minh Dạ thành chủ mỉm cười, đi lên phía trước, trang trọng đứng tại trước mặt hai người, ánh mắt từ ái mà vui mừng. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên, bên người tiếng cổ nhạc đống như ngừng, trong quảng trường tĩnh mịch tí mắng. Minh Dạ trầm thấp mà vang dội thanh âm vang vọng trên không trung, mang theo một loại nặng nề uy nghiêm, "Hôm nay, chúng ta tề tụ Thiên Cung thành, cộng đồng chứng kiến Diệp Trần cùng Linh Tuyền vui kết lương duyên. Phần này tình cảm chân thành tha thiết, phần này kiên định ràng buộc, sẽ tại Thiên Cung thành hào quang bên dưới vĩnh thế trường tồn." Trong đám người chúc phúc cầm thanh, vỗ tay giống như thủy triều bộc phát, nhiệt tình tăng vọt, toàn bộ thiên khung thành tràn đầy không gì sánh được an mừng cùng kích động. Cái này không chỉ có là thuộc về Diệp Trần cùng Linh Tuyền thịnh điện, càng là toàn thành tất cả mọi người đối với hạnh phúc và mỹ mãn chờ đợi. Thanh Long chiếm cứ ở trên quảng trường, mắt rồng có chút nheo lại, tựa hồ cũng cảm nhận được phần này nhiệt liệt tình cảm. Dưới ánh mặt trời chậm rãi giãn ra đến cho phụ mẫu kính trà lúc, Minh Dạ thành chủ đem phu nhân mời đi ra cho mời phu nhân cửa điện chậm rãi mở ra, tất cả mọi người ngừng thở, trông mong mà đợi. Chỉ gặp một vòng thanh nhã thân ảnh chậm rãi đi ra điện đường, đi lại nhẹ nhàng, dáng vẻ đoan trang, tựa như sáng sớm trong sương mỏng một vòng bạch liên. Phu nhân một bộ màu lam nhạt tơ lụa váy dài, mép váy thêu lên tinh mỹ mây trôi đường vân, theo bước tiến của nàng có chút chập chờn, phảng phất giữa thiên địa tiên khí ngưng tụ vào một thân. Da thịt của nàng như tuyết, hiện ra ôn nhuận quang trạch, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt nhu tình cùng lãnh diễm, phảng phất tuyết đầu mùa bình thường thanh lệ tuyệt tụ. Con mắt của nàng giống như tinh thần sáng chói, sâu thẳm mà sáng tỏ, lộ ra một tia linh động quang mang, để cho người ta liếc nhìn lại, liền cảm giác tâm thần rung động, ánh mắt không bỏ. Nàng có chút mỉm cười, ôn nhu khí chất bên trong mang theo một tia không thể xâm phạm uy nghi, như tiên tử hạ phàm, thoát tục mà không dính khói lửa trần gian. Cho dù là kiến thức rộng rãi nam vực thành chủ, cũng nhao nhao thất thần, phản phất bị vị này xinh đẹp tuyệt luân nữ tử chết phục. Ngay tại tất cả mọi người say đắm ở Minh Dạ thành chủ phu nhân mỹ mạo lúc, một đạo vội vàng mà mang theo vài phần rung động thanh âm đột nhiên ở trên quảng trường vang lên, phá vỡ yên tĩnh Linh Lung Coco, trong thanh âm bao hàm khó có thể tin kích động, để cho người ta không khỏi nín hơi ngưng thần, đám người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ gặp Linh Lam chậm rãi tiến lên, thần sắc rung động mà kích động, hai con ngươi nổi lên thủy quang, phản phất gặp được ngày nhớ đêm mong thân nhân. Nàng luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng giờ phút này thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã mất đi ngày thường lạnh nhạt. Linh Lam yên lặng nhìn qua trước mắt Minh Dạ phu nhân, phản phất muốn xác nhận đây là sự thực mà không phải một giấc mộng. Minh Dạ thành chủ phu nhân nao nao, trong ánh mắt thâm thúy xẹt qua một tia nhu hòa gợn sóng, tựa hồ mang theo một chút tuế nguyệt hồi ức cùng tình cảm. Khóe môi của nàng chậm rãi giơ lên một tia nụ cười ôn nhu, giữa lông mày nhu hòa ấm áp quang mang giống như gió xuân phất qua, nàng thật sâu nhìn chăm chú lên Linh Lam, ánh mắt thân thiết lại dẫn một chút vui mừng. Khẽ gật đầu một cái, nàng chậm rãi nói, "Ngươi là Linh Lam." Câu này thấp nhu lời nói giống như là giải khai thời gian giam cầm, để Linh Lam giật mình một lát. Con mắt của nàng chỗ sâu chớp động lên kích động cùng kính ngưỡng quan mang, bờ môi có chút rung động, rốt cục xác nhận vị này tựa như ảo mộng phu nhân. Linh Lam hít sâu một hơi, ánh mắt yên lặng nhìn qua trước mắt Minh Dạ thành chủ phu nhân, trong lòng quẩn quẩn lên tâm tình kích động, mang theo một tia khó có thể tin cảm thán nói ra, "Không nghĩ tới, Linh Lung Coco, ngài đúng là linh tộc hoàng tộc hậu duệ, lại gả cho Đông Mục vực thành chủ." Lời này vừa nói ra, trên quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Đám người bị Linh Lam câu này ngay thẳng vạch trần chấn kinh đến tột đỉnh, châu đầu ghé hai tiếng nghị luận nổi lên bốn phía linh tộc hoàng tộc hậu duệ, một câu nói nhỏ theo gió truyền vào bốn phía trong hai. Không ít người trừng lớn hai mắt, mang theo kính sợ cùng kinh ngạc, nhìn về phía vị này thần bí mà đoan trang ưu nhã thành chủ phu nhân. Linh tộc hoàng tộc, thân phận này đối với các vực tu sĩ tới nói giống như truyền thuyết giống như tồn tại, áp đảo các tộc đỉnh, thân phận tôn sùng đến cực điểm. Mà nàng, lại cam tâm ẩn cư Đông Mục vực, thành Minh Dạ phu nhân, cái này thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Minh Dạ thành chủ cũng ở một bên sửng sốt, trong ánh mắt một cái chớp mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn sớm biết phu nhân xuất thân linh tộc, lại không ngờ nàng đúng là hoàng tộc huyết mạch, không tự chủ được nhíu mày nhìn về phía phu nhân, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy nàng bình thường. Mà Linh Lung từ đầu đến cuối duy trì đoan trang tao nhã mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, phản phất đối với thân phận này vạch trần cũng không một tia kinh hoàng. Linh Lung ánh mắt nhu hòa rơi vào Linh Lam trên thân, trong đôi mắt nổi lên có chút gợn sóng, nàng nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một loại trấn an ôn nhu, "Linh Lam, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi trưởng thành." Linh Lam trong mắt hiện hiện vẻ kích động, nàng chậm rãi tiến lên, trong thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, "Cô cô, từ khi ngài rời đi linh tộc, ta vẫn luôn coi là sẽ không còn được gặp lại ngài." Các trưởng bối ngẫu nhiên nhắc lên ngài, cũng chỉ là lắc đầu thở dài, nói ngài là truy cầu tự do, bỏ hết thảy. Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lại lóe ra tuế nguyệt lắng đọng trí tuệ cùng thản nhiên, "Linh tộc là của ta dễ, ta sẽ không quên. Nhưng ta cũng muốn qua một loại đơn giản, cuộc sống yên tĩnh." Thanh âm của nàng như gió xuân ôn hòa giống như nhu hòa, nhưng lại mang theo một loại không thể lay động kiên quyết. Quay đầu, nàng mỉm cười nhìn Minh Dạ một chút, trong ánh mắt tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng sau không muốn xa rời cùng ăn ý, cùng với hắn một chỗ, mặc dù từ bỏ rất nhiều, nhưng ta từ trước tới giờ không hối hận. Linh Lam trong mắt chớp động lên nóng ánh, đã cảm động lại cảm thán, thấp giọng nói ra, "Ngài thật cam tâm buông xuống linh tộc vinh quang, làm bạn tại Đông một vực." Trong giọng nói của nàng tràn ngập không hiểu, tựa hồ không thể nào hiểu được cô vì sao tình nguyện bỏ qua cái kia vô thượng tôn quý. Linh Lung ôn nhu mà đưa tay đặt ở Linh Lam trên vai, nhẹ nhàng nhấn một cái, mang theo thân thiết mà kiên định ý cười, quyền thế cùng vinh quang cũng không phải là tâm ta hướng tới. Linh Lam, có khi chân chính cường đại không phải xuất từ thanh danh cùng địa vị, mà là trong lòng lựa chọn phần kia tự do cùng tinh khiết. Nàng dừng một chút, ánh mắt như ánh nắng ban mai giống như ấm áp, hy vọng có một ngày ngươi cũng có thể tìm tới con đường thuộc về mình, chung với nội tâm, không bị thân phận gông cùng xiềng xích. Linh Lam trầm mặc một lát, ánh mắt từ từ nhu hòa xuống tới, giống như là minh bạch thứ gì, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lại lần nữa ngước nhìn Linh Lung, trong mắt mang theo thật sâu kính trọng, nói khẽ, "Cô, ngài thật rất đáng ngưỡng." "Ta hiểu được." Chương 224. Thu hoạch được hóa thần tâm đắc. Chương 224. Thu hoạch được hóa thần tâm đắc. Hôn lễ náo nhiệt dần dần tán đi, Diệp Trần cùng Linh Tuyển tại ngàn vạn chúc phúc bên trong dắt tay trở thành đạo lữ, thành vô số người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Hôn lễ kết thúc không lâu, Thiên Khung Thánh Quân liền mời Diệp Trần tiến về Thiên Khung Tháp bên trên trung tự chuyện cũ đạp vào Thiên Khung đỉnh tháp, Diệp Trần trong lòng hiện ra từng mảnh hồi ức, bộ pháp tuy nhỏ, lại mang theo cảm khái. Khi hắn đứng lên đỉnh tháp, gió mát quất vào mặt, trong sáng bầu trời vô ngần khoáng đạt. Diệp Trần nhìn xem quen thuộc Thiên Khung đỉnh tháp, suy nghĩ phảng phất xuyên việt về mấy năm trước, chính mình năm đó vì cầu được Thiên Khung Thánh Quân chỉ điểm, nửa đêm không ngủ không nghỉ, kinh lịch gian nan hiểm trở trèo lên đỉnh tháp. Khi đó chính mình, tu vi còn thấp, trong lòng tràn đầy đối với không biết tu hành khát vọng, mang theo ngẻ con mới đẻ giống như sức liệu. Chính là Thiên Khung Thánh Quân dốc lòng dạy bảo, để hắn như thể hồ quán đỉnh, con đường tu luyện dần dần đi đến quỹ đạo, từ đây bước lên giờ này ngày này con đường này đồ. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần đội ơn cùng kính sợ. Hắn lại nhớ lại lần kia cùng Kim Hách sánh vai đứng tại Thiên Khung đỉnh tháp tình cảnh, đó là tông môn thi đấu sau làm hạng nhất ban thưởng, hai người làm đặt song song hạng nhất, cùng nhau bước lên tòa tháp cao này. Chính là ở chỗ này, Thánh Quân dẫn đạo hắn đã thức tỉnh xương chi lực, cũng ban cho hắn ngũ hành linh thạch, khiến cho hắn thể ngộ đến ngũ hành chi đạo tinh diệu. Mà lúc đó Kim Hách cũng ở nơi đây đã thức tỉnh quang chi lực, cả người như một hào quang, chói lóa mắt. Diệp Trần từng cho là bọn họ hai người sẽ sánh vai đi được càng xa, nhưng mà bây giờ lần nữa đứng lên đỉnh tháp, mới phát hiện hai người vận mệnh hướng đi không ngờ như vậy khác biệt, nhưng hôm nay Diệp Trần dương mắt, ánh mắt hướng về phương xa, trong ánh mắt lộ ra mấy phần buồn vô cớ. Hắn thấp giọng thì thào, dường như cùng mình đối thoại, lại như tại kể ra, "Ta đứng ở chỗ này, mà Kim Hách lại bị trấn áp tại Thiên Khung dưới tháp." Thiên Khung Thánh Quân lặng lặng đứng ở một bên, nhìn qua Diệp Trần, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, tựa hồ nhìn thấu Diệp Trần suy nghĩ trong lòng. Một lát sau, Thánh Quân nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi có biết là cái gì để hắn đi lên con đường này?" Diệp Trần trầm mặc một lát, túi đầu suy nghĩ sâu xa. Trong trí nhớ, Kim Hách từ nhỏ chính là chói mắt thiên tài, trong mắt mọi người quan mang, làm việc quả quyết, từ đầu đến cuối truy cầu cực hạn lực lượng. Nhưng mà, cũng chính là loại này không ngừng truy cầu, khiến cho hắn dần dần chệch hướng dự tính ban đầu, không còn thỏa mãn với bản tâm tu hành, ngược lại đi hướng chấp nhất tại công danh cùng lực lượng vực sâu. Diệp Trần chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, có lẽ là chấp niệm đi. Nếu không có chấp niệm chi tâm, hắn cũng sẽ không rơi vào tâm ma. Thiên Khung Thánh Quân ánh mắt hơi liễm, thanh âm trầm ổn, mang theo thâm ý, trên con đường tu hành, chấp niệm có thể trợ người tiến lên, nhưng cũng có thể để người mê thất. Diệp Trần, ngươi cần minh bạch, tâm hướng tới cũng không phải là tất cả đều là lực lượng truy đuổi, càng nhiều là đối với tự thân siêu việt. Nhớ kỹ ngươi sơ tâm, chớ đi vào lạc lối. Diệp Trần trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Hắn hiểu được Thánh Quân khuyên bảo, càng hiểu hơn Kim Hách phạm sai lầm. Hắn ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía đỉnh tháp vô biên bầu trời, trong lòng nổi lên một loại chưa bao giờ có tỉnh táo cùng thanh tịnh. Tiếp lấy, Thiên Khung Thánh Quân mỉm cười, chậm rãi nói, Diệp Trần, kỳ thật ngươi cùng Linh Tuyển hôn sự là ta tự mình quyết định. Diệp Trần nghe vậy giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lấy Thiên Khung Thánh Quân, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Thánh Quân tiếp tục nói, Thiên Khung Thành chính là Đông một vực chi hoàn thành, thống ngự một vực, nhất định phải có được thực lực cường đại cùng tuyệt đối trung thành. Ngươi mặc dù thiên tư chắc tuyệt, lại không phải Thiên Khung Thành xuất thân, nếu không có thuộc về Thiên Khung, chắc chắn trở thành một mầm hoa lớn. Cho nên ta sớm tại ngươi triển lộ tài hoa lúc liền đã làm quyết định, nếu ngươi không muốn cùng Linh Tuyển thành hôn, Thiên Khung Thành sẽ lập tức diệt trừ ngươi. Diệp Trần trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, trong lòng có chút rung động, không ngờ chính mình lại từng bị đặt dạng này hiểm trở thế cục bên trong. Thiên Khung Thánh Quân nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, Thiên Khung Thành không cho phép tiềm lực mạnh nhất thiên tài rời rạc ở bên ngoài, đây không chỉ là của ta mệnh lệnh, càng là vì Đông một vực lâu dài an ổn. Thánh Quân thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào kháng cự quyền uy lúc đó, ta còn phải biết Linh Tuyển cùng Kim Hách bí mật tương giao, Kim Hách thiên phú cực cao, lại tính tình cương liệt, quá chấp nhất tại tự thân cường đại. Nếu như hắn sau này sinh ra ý đồ không tốt, nhìn trời Khung Thành thậm chí Đông một vực mà nói, sợ rằng sẽ là một trận hạo kiếp. Mà ngươi Diệp Trần khác biệt, từ ta cùng ngươi nói chuyện với nhau ngày đầu tiên, liền biết ngươi chuyên chú tu hành, không hỏi quyền thế. Nếu có thể thông ra, ngươi đã là linh tuyển đạo lữ, cũng là đông một vực minh hữu, dạng này ngươi mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Diệp Trần kinh ngạc nhìn nghe, rốt cuộc hiểu rõ chàng hôn sự này phía sau thâm tàng ý vị. Vừa mới bắt đầu hắn nghe Minh Dạ thành chủ nói tông môn đệ nhất chân chính ban thưởng là cùng linh tuyển thành hôn lúc đã cảm thấy kỳ quái, nguyên lai lại xen lẫn nhiều như vậy suy tính cùng quyền ưu. Thiên Khung Thánh Quân dừng lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, vừa tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là Thiên Khung Thành có sự gia nhập của ngươi, có thể nên đón siêu cấp thần long che chở. Bực này cơ duyên, phóng nhãn năm vực, chính là gần như không tồn tại. Chưa từng ngờ tới ngươi đằng sau có thể trở thành Lăng Tiêu phái trưởng môn, đối với Đông Mục vực mà nói, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Chân lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, cái kia nguyên bản liền hơi có vẻ thâm trầm đôi mắt giờ phút này càng là như là yên lặng đầm sâu bình thường, lóe ra yếu ớt lại khó mà nắm lấy quá mang. Cái kia phức tạp cảm xúc như là một sợi lơ lửng không cố định sương ngủ, ở trong đó như ẩn như hiện. Hắn có chút túi thấp đầu, trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, phản phất vô số sợi tơ đang đan xen quấn quanh, đem đi qua, hiện tại cùng tương lai chăm chú bệnh cùng một chỗ. Nguyên lai à, thế gian này hết thảy sớm tại thời gian trong trường hà liền đã lặng yên định ra định số, phản phất cái kia thần bí khó dò vận mệnh chi thần sớm đã cơ vô hình bút vẽ. Tại tuế nguyệt trên bức họa buộc vòng quanh mỗi một chi tiết nhỏ, thậm chí liền ngay cả vận mệnh của chính hắn quy tích, cũng tại từ nơi sâu xa kia bị một đôi bàn tay vô hình chỗ tỉ mỉ bố cục. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái, Diệp Trần biết rõ mình tại nơi này mênh mông vô ngần trong tu chân giới như muốn lấy được một phen chắc tuyệt thành tựu, tuyệt không thể cùng những cái kia quyền thế ngập thiên các quyền quý đi ngược lại. Bọn hắn giống như cao vút trong mây ngọn núi, có được không cách nào dung chuyển địa vị cùng lực lượng, nếu là tới đối kháng, chỉ sợ sẽ chỉ rơi vào cái phấn thân toái cốt hạ chẳng. Nhưng hắn cũng minh bạch, một vị nên hợp cũng không phải là kế lâu dài, chỉ có tại thủ vững chính mình nội tâm danh giới cuối cùng đồng thời, xảo diệu ứng đối các loại thế cục, mới có thể tại cái này tàn khốc thế giới tu chân bên trong xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Nhưng mà, hắn biết, trước mắt Thiên Khung Thánh Quân đối với mình tuy có tính toán chi ý, nhưng cũng hoàn toàn chính xác tại chính mình trên con đường trưởng thành, đưa cho mấu chốt chỉ đạo. Những cái kia nhìn như trong lúc lơ đãng truyền thụ cho công pháp bí quyết, ứng đối nguy cơ sách lược cùng đối với tâm tính ma luyện, đều như là chân quý bảo tàng, thật sâu chôn giấu tại Diệp Trần ký ức chỗ sâu. Thời khắc ảnh hưởng một lời một hành động của hắn, để hắn đang không ngừng trong rèn luyện dần dần trưởng thành là một tên cường giả chân chính. Thiên Khung Thánh Quân nhìn chăm chú Diệp Trần, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng cùng thưởng thức, bình tĩnh nói, "Bây giờ, tu vi của ngươi đã đang đỉnh Đông Mục vực chi đỉnh, tuy nói ta chỉ điểm qua ngươi, nhưng ngươi nhìn trời không thành, đối với Đông Mục vực cống hiến, sớm đã không chỉ như thế. Hôm nay cùng ngươi thẳng thắn bẩm báo, là hy vọng ngươi minh bạch, trận này vận mệnh an bài bên trong nhân quả quan hệ." Diệp Trần trong lòng một mảnh thanh thản, im lặng gật đầu. Thiên Khung Thánh Quân đỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, trịnh trọng đưa tới Diệp Trần trong tay, "Đây là ta nhiều năm sở tu hóa thần kỳ tâm đắc, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực." Diệp Trần hai tay tiếp nhận quyển trục, trong mắt mang theo cảm kích cùng kích động, phần này tâm đắc đối với hắn đột phá hóa thần kỳ bình cảnh tới nói, chính là hiếm có tài nguyên chân quý. Hắn chắp tay nói, "Thánh Quân đại ân, Diệp Trần khắc trong tâm khảm. Xin mời Thánh Quân yên tâm, về sau có ta Diệp Trần tại, chắc chắn thủ hộ Thiên Khung Thành cùng Đông Mục vực an bình." Thiên Khung Thánh Quân khẽ bước cằm, trên nét mặt hiện hiện một vòng vẻ vui mừng. Hai người sánh vai đứng ở đỉnh tháp, quan sát rộng lớn Đông Mục vực, đỉnh tháp gió chạm mặt tới, phảng phất mang đến tương lai khí tức. Giờ khắc này, Diệp Trần trong lòng rốt cục thoải mái, thản nhiên tiếp nạp phần này số mệnh giống như an bài, cũng lập xuống thủ hộ Đông Mục vực kiên định lợi thể. Chương 225. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chương 225. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Trần hướng về bầu trời Thánh Quân cáo biệt sau, trở về Thanh Vân Các. Mới vừa vào cửa, hắn liền trông thấy Minh Dạ cùng phu nhân Linh Lung đang cùng Linh Tuyển cáo biệt. Gặp hắn trở về, Minh Dạ mỉm cười nói, "Còn có chút khách nhân cần các ngươi chiêu đãi, chúng ta trước hết trở về phủ." Mấy người khách khí tạm biệt, đưa mắt nhìn Minh Dạ một nhóm rời đi, mới cùng nhau đi vào Thanh Vân Các đại sảnh. Tiệc cưới đã gần đến hồi cuối, các quý khách cũng lần lượt rời đi, Thanh Vân Các dần dần khôi phục thanh tĩnh. Diệp Trần cùng Linh Tuyển mỉm cười đưa mắt nhìn cuối cùng một đợt khách nhân rời đi, lẫn nhau trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, quay đầu nhìn về phía đại sảnh lúc, Diệp Trần không khỏi trong lòng siết chặt, Thanh Hà, Linh Lam, Thẩm Giao ba người chính ngồi vây quanh trong đại sảnh, thần sắc khác nhau nhìn chăm chú lên hắn cùng Linh Tuyển. Hắn lập tức cảm thấy da đầu run lên, trong lòng một tia bất an tự nhiên sinh ra, trực giác nói cho hắn biết, đại sự không ổn. Linh Tuyển tại cùng mấy người nói chuyện tiếp lúc, mới đầu cũng không phát giác bất cứ dị thường nào, thẳng đến chủ đề lơ đãng chuyển hướng Diệp Trần. Nàng phát hiện Thanh Hà, Linh Lam cùng Thẩm Giao mấy người tựa hồ cùng Diệp Trần quan hệ không ít, trong ngôn ngữ mang theo không còn che giấu thân cận. Mới đầu nàng còn tưởng rằng chỉ là cho đùa, nhưng mà mấy người riêng phần mình nói lên cùng Diệp Trần quá khứ lúc, sắc mặt của nàng dần dần trầm xuống. Diệp Trần Linh Tuyền đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn, trong thanh âm đè nén phẫn nộ, đây là có chuyện gì? Các nàng đều có liên hệ với ngươi? Diệp Trần há hốc mồm, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Linh Tuyền nổi giận đùng đùng đánh gãy, khó trách ngươi luôn nói phải bận rộn tu hành. Nguyên lai những thời giờ này là dùng đến quần nhau tại giữa các nàng. Linh Tuyền thanh âm thanh lãnh, mang theo vài phần chua xót cùng tức giận, trong mắt nàng mang lửa, ngựa khí tràn đầy chất vấn. Thanh Hà thì mỉm cười, lơ đễnh nói ra, "Linh Tuyển sư muội, đây cũng không phải là bí mật gì, các ngươi thành hôn trước ta cùng Diệp Trần liền có chút tình nghĩa trước đây." Thẩm Giao cũng ôn nhu mở miệng nói, "Diệp Trần luôn luôn quan tâm, chắc hẳn sẽ không chỉ lo chính mình, dù sao cũng nên cho chúng ta một cái công đạo." Nàng lời nói nhu hòa, nhưng trong lời nói rõ ràng mang theo không thể bỏ qua phân lượng. Linh Tuyển lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, tức giận đến đứng người lên, lạnh lùng thốt, "Hữu tình nghĩa trước đây. Đã như vậy, ngược lại muốn xem các ngươi đến tụt cùng có tư cách gì cùng ta tranh?" Linh Tuyển thoáng chốc thôi động linh lực, uy áp ngoại phóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Nàng mặc dù dưới cơn thịnh nộ, nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy tu sĩ tỉnh táo. Nếu mấy người coi là thật như vậy, Linh Tuyền trong lòng quyết ý muốn để các nàng biết khó mà lui. Nhưng ra ngoài ý định chính là, Thanh Hà, Linh Lam cùng Thẩm Giao thấy thế, không có chút nào lui lại chi ý, ngược lại riêng phần mình mặt mỉm cười, nhao nhao vận chuyển linh lực, chỉ một thoáng trong toàn bộ đại sảnh Dương Cung Bạc Kiếm, linh lực ba động không ngớt. Linh Tuyền, ngươi cho rằng chính mình là đạo lữ liền có thể muốn làm gì thì làm? Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, chu thân thanh quang lưu chuyển, khí tức cấp tốc kéo lên, cơ hồ cùng Linh Tuyền tương xứng. Linh Lam cũng không cam yếu thế, cười nhạt một tiếng, hàn quang tại đầu ngón tay lấp lóe, giờ phút này linh lực ngoại phóng, xương khí ngưng kết ở trong không khí, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống, mang theo vô hình uy áp ép về phía Linh Tuyền. Thẩm Giao tuy là người dịu dàng, đối mặt Linh Tuyền tức giận lại không thối lui chút nào, quanh thân linh khí lưu chuyển, cả người giống như một đóa bất bại linh hoa, trong ôn nhu lại ẩn chứa vô tận dẻo dai. Linh Tuyền gặp mấy người dám từng cái đáp lại, tức giận đến gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình thân là đạo lữ, tự nhiên sẽ tại những nữ tử này phía trên, không nghĩ tới những người này tu vi vậy mà không kém nàng. Nàng hung hăng trừng Diệp Trần một chút, tức giận bất bình nói, Diệp Trần, tốt một cái đường đường chính chính đạo lữ, không nghĩ tới ngươi giấu sâu như vậy. Đã như vậy, vậy liền cho ta cái thuyết pháp. Diệp Trần đứng ở một bên nhìn xem bốn người Dương Cung Bạc Kiếm, đầu đau muốn nức. Hắn cố gắng gạt ra một nụ cười khổ, vội vàng nhấc tay ra hiệu nói, các vị, mọi người lanh tĩnh một chút. Người tu hành không cần như vậy, chuyện tình cảm. Nhưng mà hắn không nói xong, liền bị Thanh Hà lạnh lùng đánh gãy. Diệp Trần, chuyện này hôm nay nhất định phải có cái kết thúc, cũng không thể để cho chúng ta những người này không công đi theo ngươi cho tới bây giờ đi. Mấy người ánh mắt sáng rực, hung hổ doan người, tựa hồ vô luận như thế nào cũng muốn đối với chuyện này đòi cái công đạo. Diệp Trần chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể miễn cưỡng trấn an, các vị, ta Diệp Trần luôn luôn tâm hệ tu luyện, chưa từng cố ý lãnh đạm, chuyện hôm nay là ta sơ sẩy trước đây, các vị đều là ta người trọng yếu, xác thực không đáp như vậy khó xử. Mấy người nghe xong không những chưa hết giận, ngược lại nhao nhao hừ lạnh, thậm chí nói ra muốn phân ra tuần tự, hoặc theo quen biết thời gian, hoặc theo tu vi cao thấp, đều không chịu nhượng bộ. Mắt thấy cục diện càng hỗn loạn, Thanh Hà âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, không bằng chúng ta tới cái tỉ thí, bên thắng vi tôn. Không sai, Linh Tuyển trầm mặt phụ họa, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng ai mới là cường giả chân chính. Diệp Trần mắt thấy mấy người tu vi tương xứng, chính âm thầm đau đầu, không nghĩ tới các nàng lại tự động chuyển hướng phân lớn nhỏ thảo luận. Mấy người tranh nhau xem bảo, một người so một người kích động, toàn bộ thanh vân các đại sảnh trong nháy mắt như là sôi trào. Linh Lam đầu tiên lạnh lùng nói, nếu đều là Diệp Trần hồng nhan chi kỷ, ta tự nhiên là theo thời gian chỉnh tự trước hết nhất biết hắn, còn tại luyện khí kỳ lúc chúng ta liền tốt lên, cái này đại khái để ta tới khi nàng quên tay, ngựa khí chắc chắn. Thanh Hà lại không phục, nhíu mày lại, lập tức phản bác, thời gian chỉnh tự, muốn theo quan hệ sâu cạn mới đúng chứ. Ta thế nhưng là tại hắn chán nản nhất lúc bạn tại bên cạnh hắn, so với các ngươi kẻ đến sau, không biết muốn hiểu rõ hơn hắn bao nhiêu. Cái kia không công bằng Thẩm Giao không cam lòng yếu thế, thanh âm thanh lãnh, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, ta cùng hắn kể vai chiến đấu qua, nếu thật muốn nói tình nghĩa, có lẽ so với các ngươi nhiều chút đồng sinh cộng tử kinh lịch. Một bên Linh Tuyển ôn nhu mở miệng, nhưng ngựa khí lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, nếu tất cả mọi người cảm thấy mình càng thân cận Diệp Trần, không bằng lấy tu vi cao thấp đến luận, cũng không thể không để mắt đến chúng ta về việc tu hành thành tựu đi. Tu vi cao giả, tự nhiên nên là bên trên. Dựa vào cái gì theo tu vi? Thẩm Giao nhíu mày, trong giọng nói mang theo bất mãn, như thế bất quá là tạm thời cảnh giới có khác, cũng không thể đại biểu tình cảm sâu cạn. Vậy theo ngươi góc nhìn, như thế nào phân? Thanh Hà nhíu mày, mỉm cười, ngữ khí khinh thường. Thẩm Giao đang muốn tiếp tục phản bác, lại bị Linh Lam chen vào nói đánh gãy, bằng không, rút thăm quyết định. Mấy người nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức ai cũng không phục, thanh âm liên tiếp lại tranh luận. Linh Tuyển cười lạnh nói, rút thăm? Đường đường tu sĩ vậy mà dùng loại phương pháp này? Người tu hành nặng nhất thiên ý, rút thăm không phải là không một loại công đạo. Thẩm Giao bất động thanh sắc, mang theo ôn hòa mỉm cười phản bác. Giờ phút này mấy người tất cả chấp ý mình, ai cũng không muốn nhượng bộ nửa bước. Trong đại sảnh gà bay chó chạy, bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm, linh lực ba động thỉnh thoảng khuấy động ra, cơ hồ muốn diễn biến thành một trận không có khói lửa tranh đấu. Diệp Trần đứng ở một bên, mắt thấy mấy cái đã từng ôn nhu nữ tử nhã nhặn lúc này hóa thành đầy trời lửa giận, làm cho đầu hắn ông tắc hưởng. Hắn bất đắc dĩ đè xuống huyệt thái dương, cực lực ngăn chặn sắc bạo tạc đầu, trong lòng âm thầm cười khổ, vậy mà so ứng đối bất cứ địch nhân nào còn muốn gian nan. Gặp mấy người tranh chấp không ngớt, hắn vội vàng khoát khoát tay khuyên nhủ, các vị, chúng ta không cần dạng này, mọi người ở giữa đều là duyên phận thôi, làm gì tích cực đâu. Hắn vừa dứt lời, mấy người lại cùng nhau trừng mắt về phía hắn, không hẹn mà cùng nói ra, im miệng, việc này không có ngươi nói chuyện phần. Diệp Trần nghe vậy sửng sốt, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, yên lặng lui ra phía sau mấy bước, hạ quyết tâm không còn xen vào. Hắn một bên âm thầm suy tư đối sách, một bên lặng lẽ vận chuyển linh lực, gọi ra một cái một linh phân thân lặng yên không một tiếng động đứng ở bên cạnh. Thừa dịp mấy người tranh luận đến khí thế ngất trời, không rảnh bận tâm, hắn lặng yên lui về phía sau, cuối cùng cơ hồ là chạy trối chết chuẩn ra thanh vân các, đặt vào tĩnh mịch khu phố. Hắn hít sâu một cái ban đêm không khí trong lành, rốt cục trầm tĩnh lại, bên hai đã không còn phân tạp tranh luận âm thanh. Hắn nhìn một chút nơi xa yếu ớt lửa đèn, cười khổ lắc đầu, cảm khái trên con đường tu hành trải qua gian nguy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mấy vị này hồng nhan chi kỷ tranh thủ tình cảm lại sẽ trở thành hắn khó ứng phó nhất nan đề. Hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong lòng thầm than, nhẹ nhàng nói ra, thế gian này chỉ có tình quan khổ sở nhất. Chương 226 Hàn Tâm Thánh Thạch. Chương 226 Hàn Tâm Thánh Thạch. Tại ban đêm yên tĩnh, Diệp Trần chẳng có mục đích tại thiên khung thành trên đường phố đi dạo, trong lòng đang cảm khái ứng đối ra sao mấy vị hồng nhan chi kỷ ở giữa tranh chấp. Giờ phút này, trên bầu thiên sương mỏng dương nhẹ, ánh trăng trong sáng, mông lung ngân quang vẩy vào trên đường đá xanh, khu phố bị bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngay tại hắn túi đầu trầm tư ở giữa, đột nhiên liếc thấy phía trước, một vòng màu băng lam bóng hình xinh đẹp ở trong ánh trăng như ẩn như hiện, tựa như trong đêm trăng tiên tử. Nữ tử kia hất lên một bộ váy dài màu trắng, váy theo gió đêm có chút đông đưa, phản phất sóng nước lưu động giống như ôn nhu. Nàng da thịt như tuyết, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, quanh thân ẩn ẩn tản mát ra thấy lạnh cả người, lại cũng không để cho người ta cảm thấy rét lạnh, ngược lại bằng thêm một vòng tiên khí. Loại này làm lòng người say đẹp để Diệp Trần không khỏi có chút ngây người, hắn nhận ra người trước mắt chính là ba ngày trong chiến đấu băng tôn thánh nữ Băng Lăng. Băng Lăng đồng dạng chú ý tới Diệp Trần ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hai tròng mắt của nàng thanh tịnh như băng hồ giống như trong suốt không gợn sóng, mang theo vài phần lãnh đạo. Vào ban ngày, nàng gặp Diệp Trần dáng người chắc tuyệt, thần sắc kiên định, tại kim hách uy áp bên dưới ung dung không đổi, nhất là hắn vì bảo vệ Linh Tuyển cam mạo sinh tử nguy hiểm cử động, làm nàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút dị dạng tình cảm. Giờ phút này, bóng đêm tĩnh mịch, lần nữa ngẫu nhiên gặp nhau, nàng lại sinh ra một loại trong cõi u minh nhất định cảm giác. Diệp Trần thu hồi tâm thần, ôn hòa mỉm cười nói, thánh nữ đêm khuya độc hành, ngược lại là hiếm thấy. Băng Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt hàn ý hơi rung, ngược lại là Diệp công tử tại đêm tân hôn còn một mình dạ du thiên khung thành, lần này tình cảnh càng lộ vẻ đặc biệt. Thanh âm của nàng như là băng tuyền giống như mát lạnh động lòng người, mang theo vài phần nhu hòa, nhưng lại lộ ra không nhiễm phảng trần lãnh ý. Diệp Trần nao nao, vừa cười vừa nói, đêm nay có nhiều việc, tâm thần chưa thả, cho nên đi ra giải sầu một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Băng Lăng, ban ngày một trận chiến, thánh nữ không để ý tự thân an nguy, cứu vớt đồng đạo, Diệp Trần rất là khâm phục. Băng Lăng nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, màu băng lam trong con ngươi toát ra nhàn nhạt ôn nhu, trên con đường tu hành cùng chung hoạn nạn, tương trợ một thanh là nên. Ngược lại là Diệp công tử, nhiều lần lấy thân mạo hiểm, khiến người khâm phục. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong lòng đều có một loại an ý giống như tĩnh mịch cảm giác. Diệp Trần khẽ không người, ngón tay nhẹ phẩy trên trán sợi tóc, như vậy tốt đêm, không bằng ta là thánh nữ dẫn đường, chúng ta cùng nhau thưởng cảnh đêm như thế nào? Băng Lăng trên khuôn mặt hiện hiện một chút do dự, nhưng lập tức lại hóa thành một vòng cười yếu ớt, nhẹ gật đầu, như vậy, liền cùng tính không bằng tuân mệnh. Hai người cùng nhau dọc theo khu phố chậm rãi mà đi, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng ở bên cạnh họ hạ xuống pha tạp quang ảnh. Diệp Trần mang nàng đi vào trong thành một mảnh bên hồ nhỏ, nước hồ thanh tịnh không gì sánh được, ánh trăng chiếu rọi ở trên mặt nước, giống như óng ánh khắp nơi tinh hải. Bên hồ có vài gốc thương tùng đứng thẳng, gió lạnh thổi qua, tùng đào âm thanh nhận ẩn truyền đến, tựa hồ đang vì đôi này trong cõi u minh gặp nhau tu sĩ thấp giọng ngâm sướng. Diệp Trần nhẹ nhàng thở dài, như vậy bóng đêm, làm lòng người tĩnh, nhưng cũng làm cho người suy nghĩ nhiều. Tu hành lộ từ từ, bao nhiêu người tuy được trường sinh chi vọng, lại khó được một chi kỷ làm bạn. Băng Lăng ánh mắt hơi liễm, thanh lãnh trên gương mặt nổi lên một tia cảm khái, người tu hành, thân ở cao vị, thường thường nhất định cô độc. Ngược lại là Diệp công tử, mặc dù bên cạnh hồng nhan chi kỷ vần quanh, nhưng cũng chưa chắc nhẹ nhõm đi. Diệp Trần nghe vậy sững sờ, cười khổ nói, thánh nữ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Người bên ngoài nhìn như hâm mộ, nhưng tình cảm có khi lại là như dẫm trên băng mỏng, khó được tùy tâm sử dụng. Băng Lăng trong mắt nổi lên có chút gợn sóng, nhẹ nhàng nói ra, nếu ta có thể như Diệp công tử giống như, liền cũng không tiếc. Diệp Trần sững sờ, lập tức cảm thấy một tia nhàn nhạt tấm áp. Hắn ôn nhu nói, có lẽ, thế gian vạn vật đều có định số. Gặp được thánh nữ, có lẽ chính là thiên ý. Băng Lăng trong ánh mắt hiện lên một tia động dung, nàng có chút như người, gương mặt từng đỏ. Hai người lặng lặng đứng lặng ở bên hồ, cùng trầm mặc lại tâm ý tương thông. Phản phất mảnh này liên tĩnh mặt hồ chứng kiến đoạn này khó được gặp nhau. Diệp Trần vẫn muốn thử một chút giường hàn ngọc hiệu quả, liền cười nhẹ nhàng nói với nàng, nghe nói thánh nữ có được Bắc Thủy vực bảo vật giường hàn ngọc chính là tu hành tĩnh dưỡng thánh vật, không biết có thể dùng trong tay của ta vật này cùng ngài trao đổi. Băng Lăng nao nao, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mang theo một chút vẻ tò mò, giường hàn ngọc chính là ta Bắc Thủy vực trấn tông chi bảo, vô cùng chân quý, nó có thể trợ giúp tu sĩ bình ổn tâm cảnh, nhập định lúc càng dễ lĩnh ngộ thiên đạo, cơ hồ là ngưng thần hóa hư tuyệt hảo bảo cụ. Diệp công tử định dùng cái gì đến đổi? Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra hàn khí băng tâm linh thạch. Cái này băng tâm linh thạch quang mang nhu hòa như trăng, tựa hồ ẩn chứa nồng đậm băng linh chi khí, xúc tu phát lạnh, không khí chung quanh phảng phất cũng vì đó kết xương. Cái này băng tâm linh thạch chính là Diệp Trần cùng Linh Tâm tại Thiên Khung trên đấu giá hội đoạt được, Linh Tâm đặc biệt vì hắn đập xuống làm lễ vật. Diệp Trần cùng linh thạch này có cực mạnh cảm ứng, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo nó chân chính công dụng, trong lòng rất là tò mò. Lúc này, hắn đem băng tâm linh thạch hiện ra tại Băng Lăng trước mặt. Băng Lăng thấy thế, lập tức trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, cái này, đây là băng tâm linh thạch. Không, không đối, cái này lại là. Nàng trong ánh mắt lộ ra khó mà che giấu kích động, Bắc Thủy vực chí bảo Hàn Tâm Thánh Thạch. Diệp công tử, linh thạch này tại sao lại trong tay ngươi? Diệp Trần gặp nàng phản ứng như vậy kịch liệt, trong lòng không khỏi khẽ động, hỏi, vật này coi là thật như vậy phi phàm? Băng Lăng gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích nói, Diệp công tử có chỗ không biết, cái này Hàn Tâm Thánh Thạch chính là Bắc Thủy vực trăm ngàn năm qua chí bảo, có được cực cao băng linh chi khí. Càng quan trọng hơn là, nó nhưng thật ra là ta Bắc Thủy vực Hàn Tâm bí cảnh hạch tâm chìa khóa, có được nó, liền có thể mở ra Bắc Thủy vực từ xưa đến nay bí ẩn chỗ tu hành, Hàn Tâm bí cảnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, tiếp tục nói, chúng ta Bắc Thủy vực từng là nam vực bên trong vũ lực mạnh nhất một vực, nhưng trăm ngàn năm qua bởi vì Hàn Tâm bí cảnh không cách nào mở ra, dẫn đến nguyên anh kỳ tu sĩ khó mà đột phá hóa thần, mà hóa thần kỳ lao tổ cũng vô pháp tiến thêm một bước đạt tới luyện hư cảnh. Nếu có thể mở ra Hàn Tâm bí cảnh, ta Bắc Thủy vực thực lực sẽ có nhìn khôi phục thịnh thế, thậm chí lại lần nữa vấn đỉnh nam vực chi đỉnh. Diệp Trần nghe được Băng Lăng miêu tả, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng tò mò, truy vấn, Hàn Tâm bí cảnh thật sự có thần kỳ như vậy tác dụng, có thể làm cho nguyên anh kỳ tu sĩ đột phá hóa thần chi cảnh, thậm chí để hóa thần kỳ tu sĩ dòm ngó luyện hư môn kính. Băng Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lộ ra một loại mờ mịt thâm ý, phản phất nhìn phía xa xôi trong hồi ức. Đúng vậy, nghe đồn Hàn Tâm trong bí cảnh ẩn chứa bản cổ còn sót lại truyền thừa. Hàn Tâm bí cảnh không chỉ có linh khí nồng đậm, càng có bản cổ lực lượng bản nguyên phù hộ, có thể kích phát tu sĩ tiềm năng, đột phá tự thân gông cùm xiềng xích. Cụ thể như thế nào để cho người ta đột phá gông cùm xiềng xích, ta cũng không thể mà biết, dù sao ngàn năm chưa từng mở ra, Bắc Thủy vực tu sĩ cũng chỉ có thể từ cổ tịch cùng trong truyền thuyết biết được vụ vặt. Băng Lăng đốn đông nhiên, ánh mắt có chút chớp động, tiếp tục nói, vài thập niên trước, các ngươi Đông Mục vực đã từng có một vị tu sĩ không xa vạn dặm đến đây Bắc Thủy vực, chỉ vì tìm kiếm Hàn Tâm bí cảnh. Nhưng ở hiểu rõ đến Hàn Tâm bí cảnh đã phong bế ngàn năm, cơ hồ không người có thể mở ra lúc, cả người một lần lâm vào thật sâu hầm hực bên trong. Người kia, nghe nói là các ngươi Đông Mục vực cực phụ nổi danh đan đạo kỳ tài. Diệp Trần trong nháy mắt hiểu rõ, Băng Lăng nói tới Đông Mục vực tu sĩ, đúng là hắn từng nghe tới Thanh Huyền, vị kia mê luyến đan đạo, chấp nhất truy cầu tăng cao tu vi kỳ tài, cũng là đời trước tiên mệnh người. Diệp Trần hơi sững sờ, không nghĩ tới khối này Hàn Tâm thánh thạch lại có như thế lớn giá trị. Hắn không khỏi cảm thán, linh tâm lúc trước đập xuống vật này càng như thế tuệ nhãn cao siêu. Thế là, hắn cười nhạt nói, không nghĩ tới cái này Hàn Tâm thánh thạch lại có như thế lai lịch, xem ra, đúng lúc phù hợp thánh nữ nhu cầu. Băng Lăng trên nét mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hướng Diệp Trần có chút thi lễ, Diệp công tử, cái này Hàn Tâm thánh thạch chính là ta Bắc Thủy vực tha thiết ước mơ bảo vật. Như ngài có thể đưa nó mang về Bắc Thủy vực, cũng mở ra Hàn Tâm bí cảnh, ta sẽ lấy giường hàn ngọc đem tặng. Trừ cái đó ra, ngài tại Bắc Thủy vực chi hành bên trong cần thiết hết thảy, ta tất toàn lực tương trợ. Băng Lăng gặp Diệp Trần một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền nói khẽ, "Diệp công tử, Hàn Tâm trong bí cảnh cất giấu bí mật cũng có thể giải khai không ít tu sĩ tu hành nan đề, nhất là những cái kia thân ở bình cảnh tu sĩ. Nếu có hướng một ngày Hàn Tâm thánh thạch có thể mở ra bí cảnh, cái này có lẽ chính là Bắc Thủy vực thậm chí Nam vực tu sĩ một việc trọng đại." Diệp Trần gặp nàng thần sắc trịnh trọng, trong lòng cũng cảm thấy động, suy tư một lát sau đáp, "Nếu vật này đối với thánh nữ cùng Bắc Thủy vực có như thế ý nghĩa quan trọng, ta nguyện ý dẫn nó tiến về Bích Ba thành một nhóm. Về phần giường hàn ngọc, ta như mang theo Hàn Tâm thánh thạch đến Bích Ba thành, còn xin thánh nữ đáp ứng đem giường hàn ngọc đổi cùng tại hạ." Băng Lăng gặp Diệp Trần đáp ứng, trên khuôn mặt lộ ra một tia động dung, trịnh trọng đối với hắn nói ra, "Diệp công tử cứ yên tâm đi, ngài đến Bích Ba thành ta là ngài dâng lên giường hàn ngọc." Diệp công tử đại nghĩa chi tâm, Băng Lăng khắc trong tấm khảm. "Nếu có hướng một ngày Bắc Thủy vực một lần nữa quật khởi, ta chắc chắn ân này ghi nhớ trong lòng." Diệp Trần khẽ gật đầu, trong lòng ẩn ẩn có quyết ý, bất luận là xuất phát từ là tự do trở lại hiện thực, hay là truy tìm bản cổ truyền thừa, lần này tiến về Bắc Thủy vực tìm tòi bí mật hành trình, hắn chắc chắn nghĩa vô phản cố. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong bóng đêm lộ ra một loại khó được an ý đêm lạnh mặc dù lạnh, nhưng ở cái này ngắn ngủi gặp gỡ bất ngờ bên trong, tựa hồ đã đốt lên trong lòng bọn họ chí hướng cùng ràng buộc. Chương 227, trùng kích hóa thần. Chương 227, trùng kích hóa thần. Sáng sớm, gió nhẹ nhẹ phẩy, Linh Lam, Linh Tuyển cùng Linh Lung ba người sắp khởi hành hồi linh tộc. Linh Lung trở về thăm viếng, Linh Lam cùng Linh Tuyển muốn tu luyện đến nguyên anh kỳ đều có thể đi tiếp thu linh tộc truyền thừa, thức tỉnh hoàng tộc huyết mạch. Diệp Trần đưa mắt nhìn thân ảnh của các nàng, trong lòng sinh ra một tia không bỏ. Linh Lung nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Tuyển bả vai, đối với Diệp Trần nhẹ gật đầu, dặn dò, "Diệp Trần, đối đãi chúng ta trở về, lại tự tình duyên." Linh Lam mỉm cười, ánh mắt ôn nhu toát ra mấy phần tín nhiệm. Linh Tuyển thì nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Trần tay, ẩn ý đưa tình nói, "Chờ ta trở lại." Diệp Trần trịnh trọng gật đầu, "Yên tâm đi, các ngươi một đường coi chừng." Hắn đưa mắt nhìn các nàng cưỡi truyền tống trận rời đi, trong lòng yên lặng cầu nguyện các nàng có thể thuận lợi mở ra linh tộc truyền thừa, thức tỉnh hoàng tộc huyết mạch. Tiễn biệt linh tộc một đoàn người, Thẩm Giao cũng thu thập xong hành trang, chuẩn bị trở về Cửu U môn. Cửu U môn bên trong nàng tuy là xuất sắc nhất đệ tử, nhưng ở Diệp Trần bên người, tu vi của nàng lộ ra thấp chút. Diệp Trần gặp nàng thần sắc có chút xa xút, an ủi, "Thẩm Giao, con đường tu hành đều có dài ngắn. Tư chất của ngươi xuất sắc, chỉ cần vững bước tăng lên, kiểu gì cũng sẽ vượt qua cảnh giới gông cùm xiềng xích." Là bảo đảm nàng đường xá bình an, hắn cố ý phân ra một cái phân thân tiếp thân hộ tống. Thẩm Giao cảm kích cười một tiếng, trong lòng nhiều hơn mấy phần an tâm, mang theo tràn đầy dũng khí bước lên về môn phái chi lộ. Sau đó không lâu, Thanh Hà cũng bước lên về Lăng Tiêu phái lữ trình. Diệp Trần biết, Lăng Tiêu phái cải cách đúng lúc, Thanh Hà chuyến này chắc chắn gánh vác cải cách trách nhiệm, thế là hắn an bài một cái phân thân theo nàng đồng hành, lấy chia sẻ trong môn sự vụ. Thanh Hà thâm tình ngóng nhìn Diệp Trần một chút, Lăng Tiêu phái tại ngươi cải cách bên dưới, rất nhanh chắc chắn buộc phát ra thực lực cường đại. Diệp Trần gật đầu đưa mắt nhìn nàng đi xa, yên lặng mong ước nàng tại Lăng Tiêu trong phái có thể trấn thủ đại cục, thủ hộ môn phái đợi mọi người đều rời đi, thanh vân các yên tĩnh như cũ. Diệp Trần độc tự một người đi trở về trong các, đi vào ngày thường bế quan tu luyện tinh thất đẩy ra phòng tu luyện nặng nghề cửa gỗ, quen thuộc linh khí đập vào mặt, bốn phía trận pháp vận chuyển, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách ở bên ngoài. Diệp Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, nỗi lòng bình thản đi vào trong đó. Thanh vân các bên trong thâm hậu linh khí ở bên cạnh hắn chậm rãi lưu chuyển, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, linh khí tại thể nội như gợn sóng khuấy động. Hắn giờ phút này trong lòng chỉ có nhất niệm, dốc lòng tu luyện, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Trải qua một đường ly biệt cùng một phen tâm cảnh lịch luyện, tâm trí của hắn càng kiên định, giống như thanh vân các bên ngoài thường tùng giống như ngạo nghệ đứng thẳng, không sợ phong sương. Diệp Trần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Thiên Khung Thánh Quân ban thưởng hóa thần tâm đắc, chậm rãi triển khai quyển kia phong cách cổ xưa quyển trục, ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trên quyển trục phức tạp văn tự phảng phất mang theo một cô ba động kỳ dị, theo tâm thần của hắn dần dần dung nhập, những chữ viết kia tựa hồ hóa thành trận trận linh quang, tản mát ra làm cho người suy nghĩ sâu xa lực lượng. Quyển thủ câu đầu tiên, cứng cắp hữu lực, bút tẩu long xà giống như phát họa ra hóa thần chân nghĩa, nguyên anh hóa thần, chính là nguyên anh cùng linh hồn triệt để dung hợp chi đạo. Chỉ có đem linh hồn chi lực luyện vào nguyên anh, mới có thể làm nguyên anh có tầng thứ cao hơn sức mạnh thần thức, trở thành chân chính thần. Diệp Trần đọc đến đây, không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn từng lần một tinh tế phẩm vị câu nói này thâm ý, dần dần lý giải hóa thần cũng không phải là đơn thuần cường hóa nguyên anh, mà là đối bản chất toàn diện tăng lên. Hóa thần đột phá ở chỗ để nguyên anh không chỉ có trở thành tu sĩ linh lực vật chứa, mà là thành linh hồn nơi nghỉ lại, nguyên anh sẽ cùng linh hồn tương dung, cộng đồng sinh trưởng, làm cho có thần tính. Như vậy nguyên anh mới không còn cực hạn tại thuần túy linh lực ngưng tụ, mà là đạt tới sinh mệnh cùng ý thức độ cao thống nhất. Trong tâm đắc nói tiếp thuật thiên khung thánh quân chỗ đi hóa thần chi lộ, xưng là luyện hồn về anh đường này cực kỳ hung hiểm, cần tu sĩ tại dài rằng giặc trong tu luyện không ngừng rèn luyện hồn phách, đem lực lượng thần thức như là lô hỏa ngày thường đêm đốt cháy, từng bước ngưng luyện ra tinh thuần lực lượng linh hồn. Thiên khung thánh quân chính là thông qua pháp này, đem tự thân thần thức cùng nguyên anh giao hòa, giao phó nguyên anh độc lập linh thức, thậm chí làm nguyên anh dần dần thoát thai hoàn cốt, đản sinh ra một loại bản thân ý thức. Khi Diệp Trần nhìn đến đây, không khỏi lòng sinh khâm phục, cảm nhận được thiên khung thánh quân quá trình tu luyện là bực nào gian khổ, mỗi ngày đốt hồn tôi anh, đến mức nguồn lực lượng thần thức kia cô đọng đến cực hạn, có nhiếp nhân tâm phách uy áp. Thiên khung thánh quân pháp môn này cực độ ỷ lại thần thức rèn luyện, nguyên nhân chính là như vậy, hắn tại hóa thần trung kỳ liền đã thể hiện ra một loại không có gì sánh kịp uy áp, thần thức cường đại thậm chí có thể khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Diệp Trần yên lặng đo lường được đầu này hóa thần lộ tuyến chỗ cường đại, nhưng hắn cũng cảm thấy con đường này cần người tu luyện có phi phàm thần thức thiên phú, nếu không rất dễ bị phản phệ, hồn phách chôn vùi vào trong nguyên anh, phản thành nguyên anh chất dinh dưỡng, cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến Diệp Trần không khỏi nghĩ lại, Thiên Cung Thánh Quân luyện hồn về anh chi đạo sát thực chắc tuyệt, nhưng mình phải trang phù hợp. Chính mình thần thức mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không cần cùng Thiên Cung Thánh Quân đi một dạng lộ tuyến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn dần dần kiên định. Nhưng mà, Diệp Trần tinh tâm phân tích sau, dần dần ý thức được mình cùng Thiên Cung Thánh Quân lộ tuyến tồn tại căn bản khác biệt. Hắn âm dương linh căn là do ngũ sắc linh căn tiến hóa mà đến, mà Thương Nguyên Mộc Quyết cũng có tiến hóa hiệu quả thần kỳ, lại giao phó hắn cường đại một hành chi lực cùng thịnh vượng sinh mệnh khí tức. Loại này thuộc tính trời sinh am hiểu chậm chạp tầm bổ, tự nhiên sinh trưởng. Như tiếp tục sử dụng luyện hồn về anh mạnh luyện chi pháp, mặc dù có thể cấp tốc ngưng tụ thần thức, nhưng hắn thể nội linh căn cùng công pháp càng thích hợp một loại thuận thế sinh tức con đường, hắn đem nó mệnh danh là sinh tức hóa thần chi đạo, lấy một hành chi lực làm căn cơ, thông qua chậm rãi tích lũy, làm nguyên anh dần dần hấp thu thiên địa linh khí cũng cùng linh hồn tự nhiên giao hòa, không nóng lòng cầu thành, mà là giống như hạt giống nảy mầm giống như tự nhiên sinh trưởng. Loại phương pháp này mặc dù tiến cảnh chậm chạp, nhưng một khi hoàn thành, nguyên anh đem có viễn siêu bình thường hóa thần tu sĩ sinh mệnh lực cùng thần thức sức hồi phục, lại tầng tầng tích lũy, vững chắc không gì sánh được, cực kỳ nhận tính và thích ứng tính. Diệp Trần càng nghĩ càng thấy pháp này thích hợp bản thân, phản phất trước đó tất cả công pháp tu luyện cùng kinh lịch đều tại vì thế cửa hàng. Nghĩ đến đây, Diệp Trần trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn ở phòng tu luyện bên trong ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, ngưng thần nội thị. Trong đan điền, hắn nguyên anh chính xếp bằng ở bên trên khí hải, quanh thân bao quanh có chút linh khí vầng sáng. Diệp Trần chậm rãi điều động Thương Nguyên Mộc Quyết, lập tức một cô ôn nhuận một thuộc tính linh lực từ bốn phía ào ạt tràn vào nguyên anh, phản phất mưa xuân giống như thoải mái nguyên anh mỗi một tia thần thức. Diệp Trần lập tức đem thần thức hóa thành vô số tinh mịn sợi tơ, lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở nguyên anh bốn phía. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng nguyên anh nhịp đập. Tại một hành chi lực tầm bổ bên dưới, nguyên anh tựa hồ có chút chấn động một cái, phản phất một gốc nụ hoa chấm nở nụ hoa, lộ ra một chút như ẩn như hiện linh thức. Diệp Trần lặng lặng cảm ứng được cái kia cố linh thức yếu ớt nảy mầm, tựa như một cái tân sinh linh hồn chi chủng, ngay tại từ từ thanh nén. Loại cảm giác này, phản phất một sợi tân sinh ý thức ngay tại nguyên anh chỗ sâu lặng yên nảy sinh, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Chương 228. Thiên khung dưới tháp gặp kim hách. Chương 228. Thiên khung dưới tháp gặp kim hách. Trải qua mấy ngày bế quan tu luyện, Diệp Trần đã đem hỗn độn đốt hồn hỏa điều khiển cùng hồn hỏa phân thân vận dụng thuần thục đến tâm tùy ý động, cả người khí chất cũng càng phát ra thâm trầm nội liễm. Giờ phút này, hắn mở hai mắt ra, giống như hỏa diễm linh khí từ trong mắt lấp lóe một cái chớp mắt, lập tức bình tĩnh lại. Bây giờ, hắn sắp tiến về Bắc Thủy vực Bích Ba thành, mượn từ băng lang ước định đổi lấy giường hàng ngọc lấy trợ tu hành, nhưng ở này trước đó, hắn quyết định đi thiên khung đáy tháp tầng, tham viếng bị trấn áp tại đáy tháp kim hách. Thiên khung tháp sừng sững đứng vững, đỉnh tháp xuyên thẳng mây xanh, tản ra nhàn nhạt uy áp, để dưới tháp tu sĩ không dám tùy tiện tới gần. Diệp Trần dọc theo tháp thềm đá mà đi, trên đường đi phát giác được không ít tu sĩ cảnh giới ánh mắt, nhưng hắn trên người tán phát ra nhàn nhạt linh uy làm những tu sĩ kia không tự chủ được tránh lui ba phần đi vào đáy tháp. Thủ tháp trưởng lão dường như đã sớm biết Diệp Trần ý đồ đến, khẽ bước cằm, ra hiệu cho đi. Diệp Trần hít sâu một hơi, tiến vào nơi phong cấm, chậm rãi hướng phía trấn áp kim hách phong ấn đi đến. Nơi này âm u ẩm ướt, linh khí mỏng manh, bốn phía cấm chế cùng phong ấn trận pháp cấu trúc ra cực kỳ cường đại trấn áp lực, ép tới người ngực hơi im lìm. Diệp Trần vận chuyển thể nội linh lực, mới có thể chống cự cỗ này nặng nề áp bách. Hắn đến gần cầm tù kim hách lồng giam, trông thấy một bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó. Kim hách thân mang tổn hại áo bào, thân hình hơi có vẻ tiểu tụy, nhưng trong hai con ngươi vẫn như cũ mang theo một tia không chịu thua lênh quang. Khi Diệp Trần tiếp cận, kim hách mở mắt ra, ánh mắt sắc bén mà kiên định. Diệp Trần kim hách thanh âm trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn, hiển nhiên là thời gian dài ở chỗ này gặp linh áp bố trí, ngươi tới đây là đến xem ta bị tù chật vật dạng sao? Diệp Trần mỉm cười, ngữ khí bình thản mà không mất đi kiên định, kim hách, ngươi ta từng tại trong bí cảnh kề vai chiến đấu, mặc dù về sau bởi vì lợi ích đối lập, nhưng ta cũng không muốn gặp ngươi ở đây thất bại. Hôm nay tới đây, chỉ là muốn nhìn xem ngươi là có hay không còn có một tia đấu trí. Kim Hách hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như cũ quả cường, trong giọng nói bí mật mang theo một chút không cam lòng. Diệp Trần, ta không tin ngươi sẽ đặc biệt vì thế đến xem ta. Nếu không có Thiên Khung Thành Chủ chi mệnh, ta như thế nào lưu lạc đến tận đây? Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia nét nham hiểm, nhưng rất nhanh tiêu tán, thay vào đó là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Diệp Trần gật đầu, trong lòng sớm đã thấy rõ Thiên Khung Thành Chủ thủ đoạn. Hắn nhìn xem Kim Hách, thầm thì nói ra, Kim Hách đã từng bí cảnh cùng Thanh Long Giản gặp chắc trở vốn nên để cho chúng ta minh bạch, thế giới này xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Tài năng của ngươi không đáp dừng bước ở nơi này, chỉ cần tâm bất diệt, chí không suy, luôn có cơ hội phá cục. Hy vọng ngươi có thể đem hôm nay khốn cảnh coi như tu hành, tu tâm rèn luyện linh hồn của mình, đừng cho cừu hận mất phương hướng ngươi bản tâm. Kim Hách nao nao, trong mắt quang mang có chút biến hóa, dường như nhận một chút xúc động. Hắn nhìn qua Diệp Trần, chậm rãi nói, có lẽ vậy. Diệp Trần, con đường của ngươi rất thuận, nhưng ta chưa bao giờ phục qua thua. Đợi ta ngày thoát khốn, chắc chắn cùng ngươi tái chiến. Diệp Trần nghe vậy, thần sắc cũng đều vui mừng, ngược lại nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, rất tốt. Nếu ngươi có thể dùng cái này chí chèo chống, bất luận ngày nào cùng ngươi đối chiến, ta đều chờ mong cùng ngươi phân cao thấp. Diệp Trần nhìn chăm chú Kim Hách, trong ánh mắt lộ ra một chút thâm thúy, Kim Hách, ngày đó ta đưa ngươi trấn áp thời điểm, đã đem ngươi cùng hư không chi ảnh lực lượng cưỡng ép tách rời. Ngươi cùng nó dung hợp thời gian có phần lâu, không biết ngươi đối với nó đến tột cùng hiểu bao nhiêu. Kim Hách nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Trần sẽ hỏi lên hư không chi ảnh sự tình. Hắn trầm mặc một lát, giống như đang nhớ lại như là đang cân nhắc, sau đó mới chậm rãi mở miệng, hư không chi ảnh hoàn toàn chính xác bất phàm. Lúc đầu ta được đến nó, chỉ cho là thiên tứ chi lực, nhưng theo ta cùng nó dung hợp làm sâu sắc, dần dần phát hiện trong đó giấu giếm bí mật xa không phải ta có khả năng tùy tiện khống chế. Hắn dừng lại một lát, ánh mắt có chút lấp lóe, giống như là hồi tưởng lại cùng hư không chi ảnh cộng sinh đủ loại kinh lịch, hư không chi ảnh cùng ta dung hợp sau, mang đến khó nói nên lời lực lượng. Nó để cho ta có thể điều khiển lực lượng không gian, qua lại ảnh bên trong, thậm chí cảm nhận được một loại khác siêu việt linh lực lượng thần bí. Thế nhưng là, càng về sau ta càng phát ra hiện, loại lực lượng này phảng phất có một loại bản thân ý thức, tại ta sử dụng nó đồng thời, cũng dần dần thẩm thấu thần thức của ta, thậm chí nếm thử ảnh hưởng suy nghĩ của ta. Kim Hách thanh âm dần dần trầm thấp, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng âm lãnh, ta có khi thậm chí hoài nghi, cái kia hư không chi ảnh cũng không phải là thuần túy lực lượng, mà càng giống là một loại nào đó viễn cổ còn sót lại ý thức, ký túc tại trong cơ thể ta, tùy thời mà động. Nếu không có bị ngươi trấn áp, ta chỉ sợ sớm đã ham sâu trong đó, thậm chí không cách nào lại độc lập tồn tại. Diệp Chân ánh mắt có chút ngưng tụ, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi nói là, hư không chi ảnh không chỉ có là linh lực nơi phát ra, còn giống như là có được một loại nào đó linh trí. Như vậy nó đối với ngươi ảnh hưởng sâu bao nhiêu? Kim Hách hừ lạnh một tiếng, trên mặt mấy phần phẫn hận, rất sâu. Ta cho là ta có thể khống chế nó, nhưng thẳng đến bị ngươi tách rời lúc mới chính thức minh bạch, chính mình bất quá là nó một quân cờ. Nó giống như là đang đợi cái gì, có lẽ là một cái có thể cùng nó hoàn toàn dung hợp ký chủ, lại có lẽ là một loại nào đó thời cơ. Ta không được biết. Hư không chi ảnh là từ trên thiên hư trong bí cảnh cùng ta dung hợp chạy ra, dung hợp đằng sau ta có thể cảm nhận được nó chân chính bản thể cũng không phải là cùng ta dung hợp cái này. Giống như bị trấn áp tại nơi nào đó trong bí cảnh. Diệp Trần nghe được Kim Hách lời nói, ánh mắt có chút lóe lên, mang theo vài phần nghi hoặc, hư không chi ảnh chân chính bản thể cũng không tại trong cơ thể ngươi. Cái kia cùng ngươi dung hợp chỉ là nó một bộ phận. Kim Hách nhẹ gật đầu, trên nét mặt lộ ra mấy phần kiên kỵ, tiếp tục giải thích nói, không sai. Mỗi khi ta ý đồ chiều sâu điều động lúc, luôn có thể cảm thấy nó cùng một loại nào đó càng thêm lực lượng khổng lồ tương liên, phản phất trong cơ thể ta bộ phận này chỉ là một cái yếu ớt phân thân, mà nó chân chính bản thể, giống như là bị phong ấn ở bí cảnh nào đó bên trong. Diệp Trần trầm ngâm không nói, như có điều suy nghĩ. Nếu như bản thể của nó được giải phóng, có lẽ đem mang đến không thể đoán được tai nạn. Kim Hách nhìn xem Diệp Trần, trong mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng cảnh cáo, ta không biết nó đến tột cùng bị ai phong ấn, lại vì sao chỉ để lại một sợi hối hận. Nhưng có một chút có thể xác định, nếu nó chân chính bản thể thoát khốn, chỉ sợ thế gian ít có người có thể đem chấn áp. Ta mặc dù mượn nhờ lực lượng của nó tăng cao tu vi, nhưng cũng suýt nữa bị nó thôn vệ linh thức. Diệp Trần, ngươi như gặp lại hư không chi ảnh, tuyệt đối không nên tùy tiện đụng vào nó. Diệp Trần khẽ hất cằm, trong lòng đã có phân tức. Hắn lạnh nhạt nói ra, nếu có hướng một ngày có thể tìm tới nơi phong ấn, cũng có thể tìm tòi hư thực. Về phần hư không chi ảnh, nếu như thật có thể tránh thoát phong ấn mà hiện thế, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha giới này. Diệp Trần nói đi, quay người rời đi. Kim Hách nhìn qua Diệp Trần bóng lưng, trong lòng phức tạp không thôi, đã có không cam lòng cũng có mơ hồ kính nể. Có lẽ hôm nay cầm tù đối với hắn mà nói, chính là đúc lại đấu trí thời cơ. Diệp Trần rời đi Thiên Cung Tháp, hướng phía Bắc Thủy vực phương hướng trông về phía xa, trong lòng yên lặng định ra quyết tâm, tiến về Bích Ba Thành, hoàn thành chính mình mục tiêu của chuyến này. Hắn biết rõ, mỗi một bước đều là tu hành tích lũy, mỗi một trận gặp gỡ bất ngờ cùng cáo biệt, đều là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn nền tảng.